Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về một bé 8 trên tuần báo Phát triển Điện năng số 1321. Bài thư ngỏ tuần này có tựa là Nguyên khí. Nguyên khí thực hành nguyên khí cảm thông dong, đời đạo phân minh, đỡ bực lòng, giải thoát sân si, tâm bất động, thực hành chánh pháp, thánh thật trong, Lương Sĩ Hằng. Hiện.
En français, le souffle originel. Quand nous pratiquons le souffle originel, nous nous sentons libres et à l'aise. En analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous évitons d'avoir de l'énervement en notre cœur. Quand nous nous délivrons de la colère et de la stupidité, notre cœur est moins en proie à l'agitation. Quand nous pratiquons la méthode spirituelle juste, notre caractère est vraiment limpide. Le souffle originel, qu'est-ce que c'est?
Rồi, mời các bạn mở, ai muốn đóng góp thì mở micro lên ha. Nguyên khí là gì?
Nguyên khí là sự sống.
Nguyên khí là sự sống
Chợ
hả?
có nguyên khí mà cũng có sự sống.
Nói
Nguyên khí là do là của Thượng Đế.
tiếng Tây
Moi
đi.
je dis que le souffle originel, ça, c'est Dieu, c'est la vie, c'est grâce à ça qu'on vit. S'il n'y a pas de souffle originel, bah, tout le monde est KO, quoi. On est mort.
Mort.
Cho em thêm cái nguyên khí là cũng là cái lượng điển, tại vì khi mình có cái oxygen, mình thở, mình có không khí, cái nguyên khí đó nó có nhiều cái composant nó hợp lại để cho làm cái nguyên khí. Tại vì chữ nguyên khí là sẽ nó ensemble de d'éléments để cho mình có cái oxygen. En français, je disais que le souffle originel, il y a aussi une histoire d'énergie là-dedans, parce que dans le souffle originel, il y a plusieurs éléments qui forment un ensemble pour qu'on puisse vivre et avoir de l'énergie pour pouvoir vivre et combattre.
Rồi, ai muốn đóng góp thêm?
Tôi có ý kiến.
Yeah.
Nguyên khí có nghĩa là cái khí trong lành mà chỉ có thanh khí điển của trời ban cho thì mới có. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật đó, cho mọi muôn loài vạn vật được sống. Nếu không có thì tất cả đều chết.
Donc, Madame K dit que c'est grâce au souffle originel que tous les êtres vivants peuvent vivre. Sans ça, ils ne peuvent pas vivre. Rồi, gì nữa? Còn gì nữa không? Ai đóng góp tiếp?
Nhờ có nguyên khí mới có trật tự của càn khôn vũ trụ, mới có sự sống từ từng lớp. Moi, j'ai dit que grâce à le souffle originel, que il peut rester l'ordre dans l'univers, dans toutes les sphères.
Thì đó, thì cái nguyên khí mình thầy thường nhắc cái nguyên khí là do Thượng Đế ăn ban, mà cái nguyên khí đó là của nằm trong tất cả càn khôn vũ trụ đó, là cái nguyên khí nó làm việc không ngừng nghỉ. Nếu mà Thượng Đế ngưng làm việc một giây là chúng ta không có sống được, tại trong nguyên khí nó có gì trọng như Hiển nói hồi nãy, là trong nguyên khí là cái không khí chúng ta hít thở hàng ngày đây nè, nó có dưỡng khí ở trong, nó có thanh khí điển ở trong, nó hai phần lận. Một phần về vật vật thể là nó có dưỡng khí, một một phần vô hình đó, nó là thanh khí điển. Donc, je disais que le souffle originel est béni par Dieu. C'est le, il est omniprésent dans ce macrocosme. Et il est composé de deux parties. Une partie matérielle, c'est l'oxygène. Et une partie invisible, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et sans ce souffle originel, on ne peut pas vivre. Il suffit que Dieu arrête de produire ce souffle originel une seconde et on ne serait plus là. Et à quoi ça sert ce souffle originel? Thượng Đế ban ra cái thành cái nguyên khí để cho chúng ta có sự sống để làm cái gì? Pourquoi il a créé ce souffle originel? Pourquoi faire? Pour nous maintenir en vie, pourquoi faire?
Pour que nous puissions travailler, choisir un chemin de la spiritualité et finalement retourner à notre origine. Il pense surtout à notre âme, c'est l'essentiel. Pour lui, l'âme est unique et c'est ce point fort qu'il appuie en nous donnant le souffle originel.
No, nothing yet, oui.
cho mình nguyên khí để mình tu hành để mình có thể trong khi mà mình kiếp này qua kiếp kia mình có thể về với Thượng Đế.
Thì Thượng Đế cho mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, muôn loài vạn vật đều học hỏi và đang tiến hóa. Thì tất cả là để giúp cho mình sống, học hỏi và tiến hóa thôi. Thành ra cái nguyên khí phải làm việc không ngừng nghỉ. Thì mình mới thấy cái hạnh hy sinh và cái tinh thần phục vụ vô giá nhẹ của Thượng Đế. C'est comme ça qu'on voit le travail de Dieu, son travail infini, son dévouement et tout ce qu'il a fait pour nous sans cesse, sans arrêt. Il se sacrifie pour nous. Bởi vậy Đức Phật có nói câu gì? Et que c'est pour ça le Bouddha, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet? Tay chỉ trời, tay chỉ đất nói gì? Levé vers le ciel, l'autre vers le bas. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Khi mà ông Phật một tay chỉ trời, tay chỉ đất là ông nói gì câu nào?
Oh là là, la phrase est très difficile.
Thiên gì đâu mà vi ngõ tục tôn là tham gia ta
thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn
à, thiên thượng nhân nhân gian vi ngã độc tôn có nghĩa là gì?
C'est à dire c'est l'âme qui est très précieux même le l'univers travaille pour l'âme là tu sais l'âme est très
c'est le ciel et la terre tous travaillent pour l'âme. Là trên trời dưới đất đều tất cả đều làm việc cho phần hồn để cho phần hồn tiến hóa, là chỉ có lo cho phần hồn thôi, là thiên thượng là trên trời à, thiên thượng nhân gian là dưới đất, duy ngã độc tôn là chỉ vì một mình thôi. Thành ra thấy là bởi vì mình mới hiểu là cái sự sống của mình nó rất có giá trị, nó rất quý. Có được một cái xác người để tìm hiểu mà có cái thức tiến hóa lên là rất là quý. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, tất cả là chỉ vì phần hồn thôi. Chứ không phải là trên trời dưới đất chỉ có mình ông Thích Ca là quan trọng, không phải vậy. Tất cả là vì phần hồn. Rồi. Nguyên khí, thực hành nguyên khí cảm thông dông. Câu đầu.
En français, quand nous pratiquons le souffle originel, nous nous sentons libres et à l'aise.
Thực hành nguyên khí là thực hành sao?
Theo em nghĩ là tập thở.
Nãy Hiển nói gì đó?
Em nói là cái thực hành nguyên khí là tập thở, là mình làm chứng minh với lại Pháp Luân Thường Chuyển.
Nói tiếng Tây.
Je disais que en pratiquant le souffle originel, c'est-à-dire que qu'on exerce les exercices de respiration, là, les deux méthodes que le maître nous a laissées.
Respiration cyclique sans rétention de souffle. Respiration cyclique sans rétention de souffle. Et la respiration omphaloscopique. Ça veut dire en pratiquant ces deux exercices, on utilise le souffle originel. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển với lại mình làm pháp luân chiếu minh á, là để mình đang hít thở cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô để làm gì? Pourquoi faire? Pourquoi on utilise ce souffle originel?
Pour nous purifier.
Pour nous purifier. Để thanh lọc mình bằng cách nào?
En prenant l'air de ce souffle originel qui vient de Dieu, pour essayer d'éliminer les éléments impurs qui se trouvent dans notre microcosme.
Tại sao cái mình dùng cái nguyên khí đó mình có thể thanh lọc được? Nó có cái đặc điểm gì?
C'est grâce à la force qu'il produit en nous et la pureté, c'est-à-dire une manière de balayer nos affaires qui sont pas très.
Nhưng mà có cái gì khác nó mới thanh lọc được chứ?
Có cái gì khác hả?
Nó có cái đặc điểm gì nó mới thành lọc cái luồng điển hỗ trợ của mình được chứ?
Ben le fait de respirer, ça va faire repartir.
Respirer là mình mới có đem vô thôi à?
Nhờ l'expiration.
Mình hít vô thở ra là mình mới có đem hơi thở vô thôi à. Mà hơi thở nó có cái gì trong đó, nó có gì đặc biệt trong nguyên khí, nó có gì đặc biệt? Cái xia được tắt cái gì? Hả?
Il y a la lumière.
La lumière, nó có cái đặc điểm gì? Nó có đặc tính gì?
L'obscurité et on ramène la lumière.
Dân nói gì?
Thanh điển như vô nó đốt cháy trực điển.
Cái kỳ bằng thiên quả đốt trực quả.
Thiên quả.
Thiên quả, đại quả lửa là nó thanh lọc dữ lắm. Mà cái này lửa trời. Lửa là thanh lọc. Mà này là... Thầy kêu nó là lửa trời, cái đó là cái tên khác của cái nguyên khí. Kêu là lửa trời. Thiên quả đem vô đốt cái trược quả. Mình là cái quả của mình ở dưới này là quả trần trược. Ouais. Nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Quên rồi ha, nhắc lại đó.
Ouais, faire un petit peu tous les jours. J'ai raté la première heure. J'ai complètement oublié. Le changement horaire.
Thiên quả đốt trược quả, thực hành nguyên khí là mình may mắn là mình có ông Tư để lại cho mình một cái pháp, rồi ông thầy thêm cho mình một cái pháp thứ nhì nữa. Rồi nhờ Đức Phật Quan Âm cho mình cái pháp thứ nhì nữa. Cái pháp đầu tiên là Phật nào cho? La première respiration cyclique, qu'est-ce qui nous l'a transmise?
Phật A Di Đà.
Phật A Di Đà truyền cho ai?
Truyền cho ông Tư đúng.
Truyền cho ông Tư, mà Phật Di Đà đâu có cái pháp này?
Là du Bouddha noir.
Hả?
Du Bouddha noir. De Sakyamuni.
Sakyamuni. Sakyamuni đâu có cái pháp này?
Ông Phật đen.
Phật. Cái gì? Hắc đen.
Hắc bì Phật.
Hắc
bì Phật. Tại sao kêu là hắc bì Phật?
Parce qu'il est tout noir. C'est la lumière qui nous change.
Hắc bì có nghĩa là gì? Hắc bì có nghĩa là gì?
Hắc là đen.
Bì là gì?
Bì không biết. Oda.
Quyền đen.
Bì là cái gì?
Bì là da.
Bì là da. Ăn bít. Ăn cơm bì hoài mà không biết hả?
Ồ quên.
Dạ, quên rồi anh, tại vì lâu quá không có ăn.
Không ăn cơm bì sao? Ăn cơm bì riết rồi phải nhớ chứ, bì là da đó. Tại trong cơm bì nó có da. Giờ nhắc tới đồ ăn chắc dễ nhớ hơn rồi chứ.
Bì cuốn á, nhưng bì cuốn.
Bì là da, mình ăn cơm bì á, trong bì người ta làm thịt á, có da á, đúng không?
phải bị cuốn.
Anh đã ăn nó dài 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 á. Và cái đó là chỉ cái kỷ niệm xa xưa thôi. Ce n'est que des souvenirs.
Oui.
Donc le Bouddha à la peau noire, ça veut dire le Bouddha originel, ça veut dire Dieu, qui a donné toutes les méthodes sur Terre. Et le Bouddha Shakyamuni, il a réalisé la voie spirituelle, il a transmis au Bouddha Siddha. Đức Phật Thích Ca truyền cho Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà truyền cho Đức Công Tư, Đức Công Tư truyền cho mình cái pháp luân thường chuyển. Donc c'est pour ça on a la, on a pas que le nom comme dans les pagodes, mais on a la. Parce que dans les pagodes, dans le bouddhisme, ils parlent aussi de pháp luân thường chuyển, mais ils connaissent pas la méthode, ils connaissent que le nom, mais ils savent pas, ils connaissent pas, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Donc nous, on a la méthode et on sait qu'est-ce que c'est et on connaît les effets. Rồi, Đức Thầy truyền cho mình Pháp Luân Chiếu Minh, donc le maître nous a transmis la respiration omphaloscopique. Tại sao mà nó ra cái Pháp Luân Chiếu Minh? Tại sao mà mình có được cái Pháp Luân Chiếu Minh? Pourquoi on a bénéficié de cette méthode omphaloscopique? Nhờ cái gì? Tại sao mà Quan Âm truyền cho ông thầy vậy?
Ông thầy ông hít thở không có được.
Đó, ông thầy ông nhờ cái ông không hít thở được thì mình mới có được cái pháp luân chiếu minh. Nếu mà cái thời đó mà ông hít thở pháp luân thường chuyển vô ông thở được liền thì chắc mình không có pháp luân chiếu minh đâu. Donc c'est grâce aux difficultés de maître que maître a rencontré lors de l'apprentissage, lors de la pratique de la respiration cyclique sans rétention de souffle, et à ce moment-là, il voulait se suicider. Et c'est à ce moment-là que le Bouddha Wang Yin est apparu et l'a montré la méthode. Et donc, il est resté allongé comme ça et automatiquement, il respirait. Et c'est comme ça que le Bouddha Wang Yin lui a transmis la respiration omphaloscopique. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui nous bénéficions de cette respiration, même dans cái pháp luân chiếu minh nó thuộc về pháp phụ hay là pháp chánh?
Pháp phụ.
Donc la respiration omphaloscopique fait partie des méthodes supplémentaires. Ça fait pas partie des trois méthodes principales. Mais nhưng nó rất là hữu ích, mais elle est très utile. Hữu ích chỗ nào?
Pour apprendre de se contrôler, de ne pas être impatient. Je parle bien de Pháp Luân Chiếu Minh.
Để luyện cái chữ nhẫn là một cái. Rồi gì nữa?
Thứ nhất là chỉ nhẫn, còn trật tự anh, tại vì lúc mình đếm á, là mình phải nhẫn mà kiếm lại được cái trật tự nữa. Je disais que ça nous oblige à entraîner la patience et en même temps la discipline.
Tại sao khi mà mình đếm á, tại sao mình bắt mình đếm mà phải dùng cái trí mình nhớ mình đếm chứ không cho mình xài bất cứ cái gì bên ngoài hết trơn, không có cho xài sâu chuỗi, không cho xài cái gì hết, bắt mình phải dùng cái trí mình để mình đếm, để làm cái gì, để luyện cái gì?
Mình cần cái ý để mình fortifier
cái ý. Để luyện cái gì?
Ý và ý.
Luyện cái ý.
À, để luyện cái ý, c'est pour forger notre pensée. Là lúc đó mình phải tập trung vô, mình nhớ, mình đếm cho nó đàng hoàng, đếm cho nó trật tự, mình phải dùng ý thôi, không có được dùng cái gì khác hết đó. Nhiều người không hiểu, người ta lấy cái sâu chuỗi người ta đếm trật lắc hết rồi, người ta cố ý bắt mình phải nhớ, bắt mình phải đếm để cho mình nhớ, luyện cái ý của mình. Tại vì mình tu bằng trí bằng ý mà, cái ý mình nó yếu quá nó đâu có làm gì nữa, trí nó phải mạnh. Rồi, c'est pour forger notre pensée. Mà tại sao bắt mình đếm từ trên xuống từ 12, tại sao không đếm một lèo 78 hơi cho rồi mà đếm tới 12 rồi xuống 11, xuống tới 1 để làm gì?
12 con giáp rồi phải đi về không?
À, 12 con giáp để đi về không, nói tiếng Tây đi.
À, on parle de... Mon giáp, c'est l'horoscope.
Les 12 signes zodiac.
Oui, les 12 signes du zodiac. Et le, l'essentiel, c'est de retourner au vide. C'est un entraînement.
Để cho nó trở về không. Rồi, ngoài ra nó còn hữu ích gì nữa? Cái pháp luân chiếu mình.
Ah, c'est une histoire des reins. Le fait qu'on respire, on gonfle le ventre, on presse les reins, et quand on expire, c'est la même chose. Yeah. Et lorsque les reins sont fortifiés, parce que ça apporte de la chaleur, ça permet de pouvoir, avec les dragons, de faire monter l'eau dans, vers le, la tête, vers le sommet de la tête.
Rồi, nó tiếng Việt đi.
Mình thở vô, mình thích ra. Nó ép cái phận của mình, rồi từ đó, đó cái phận mình nó ấm, nó mạnh, rồi cái, có cái phần nước ở trong, trong cái thận mình. À, rồi sau đó, đó, ngày nào mấy con rồng nó thổi lên cái đầu mình.
Rồi còn gì nữa? Khi mà mình ép cái thận nó có cái tác dụng gì nữa? Còn press le rein, qu'est-ce qui y a comme effet?
Nhâm tóc mạch là
nhâm đốc mạch thì nó giúp cho khai thông nhâm đốc mạch nữa.
Khai thông nhâm tóc mạch.
Thì nó đẩy cái luồng điện chạy đi thì nó bắt đầu nó chuyển chạy. Nó sẽ giúp cho mình khai thông nhâm đốc mạch nữa. Rồi cái pháp luân chiếu mình còn làm gì nữa? Còn hỗ trợ cái gì nữa? Quels sont les autres effets de pháp luân chiếu mình?
Quand on fixe à l'ombril là pour tu sais de entre les deux sourcils là on regarde plutôt vers le nombril pour fixer un point parce que sinon si c'est en dessous c'est la partie inférieure ça peut c'est pas bon ça peut nous perturber.
Không phải vậy, cái này mình khi mà mình nhìn chiếu tới cái rúng á, cái hiệu quả nó không phải vậy, khác. Ai nhớ?
C'est pas le vieux là pour relier le corps astral, l'âme et le corps astral.
Pour faciliter les rencontres intérieures entre l'âme et le corps astral. Oui. Chứ không phải là để cho mình làm dưới cái đó là cái chuyện khác nữa. Không phải cái trong pháp luân chiếu mình, cái đó là đề tài khác. Cái đó là trong pháp luân, thường chuyển, chứ không phải là trong pháp luân chiếu mình mà nói cái vụ đó. Trong pháp luân chiếu mình á, nói cái vụ mình nhìn cái rúng á, là để giúp cho hồn vía dễ giao cảm mà sau này nó dễ gặp hơn. Thành ra trở lại chính xác hơn một chút xíu, đừng có lấy cái này đắp qua cái kia nha.
Rồi,
rồi. Còn gì nữa? Cái pháp luân thường chuyển á, khi mà mình hạ lệnh nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu á, cái đó là để cho mình đừng có sử dụng cái phần dưới cái rúng, cái đó là trong pháp luân thường chuyển chứ không phải pháp luân chuyên mình, đừng có đem cái đó qua bên này. Donc le fait qu'on donne l'ordre plein le nombril, plein le ventre, plein la tête. Pourquoi plein le nombril? On ne respire pas avec le nombril, mais pour fixer le point limite inférieur. C'est-à-dire on n'utilise pas la partie inférieure en dessous du nombril. Rồi, bây giờ trở lại cái pháp luân chiếu mình. Mình còn hiểu, còn giúp ích cái gì nữa cho cái đường tu luyện của mình.
Giải cái trược khí cho mình ăn, thức ăn
mà. À, đúng rồi, giải cái trược khí của thực phẩm mình ăn vô. C'est pour purifier l'énergie de la nourriture. Rồi, còn gì nữa? Còn gì nữa không? Nó hỗ trợ cho cái gì?
Nó hỗ trợ cho pháp luân thường chuyển.
Đúng rồi, hỗ trợ cho pháp luân thường chuyển. Ça va nous aider à mieux pratiquer la respiration cyclique sans rétention de souffle. Nó hỗ trợ bằng cách nào?
Ça nous entraîne à avoir une respiration plus profonde.
Thì là mình phải ráng mình thở sâu càng ngày càng sâu càng dài hơn để cho cái hơi thở mình nó dài. hơi thở mình nó sâu nó dài, khi mình làm pháp luân thường chuyển mình mới tung lên ngực, tung lên bồ đầu nói. Còn nếu mà hơi thở mình ngắn quá, mình hít vô bụng là nó hết hơi rồi. C'est pour nous aider à pratiquer la respiration cyclique sans rétention de souffle, c'est pour allonger le souffle. Si le souffle est trop court, on ne peut pas faire monter dans la poitrine et au niveau de la tête. Rồi còn gì nữa không? Chắc còn nữa đó, mày quên rồi đó.
Thầy nói mấy người bị phong thấp hít chiêu mình nhiều thì sẽ hết phong thấp.
À, giúp cho phong thấp. Sư phụ nous aider à soulager le rhumatisme. Très facile, très efficace pour le rhumatisme. Tại nó giúp cho cái điển khí mình chạy. Rồi nó còn giúp cho cái gì nữa?
Nó khai thông đốc
mạch. Khai thông đốc mạch nãy nói rồi, khai thông nhâm đốc nãy nói rồi. Rồi còn gì nữa?
Ai có problem là ngủ ngon được, nó bắt đầu nó làm cái này ngủ ngon lắm.
À, ngủ không được. Donc, c'est pour guérir les insomnies. Gì nữa?
Mình thấy cái pháp là luân chuyển minh đó, mình thường sử dụng là khi mà mình bị đau cổ đó. Nó không nuốt nước miếng cho nó đau cổ đó. Mình thở một cái xích thôi. Đúng không? Là nó giảm tới 80% liền.
Dữ vậy hả?
Dữ vậy hả? J'ai testé. Cái pháp luân chuyển minh, la respiration allongée, je l'ai testé quand j'ai fait respiration un cycle. Il a diminué le mal de 80% de suite.
Ouais.
Mal de gorge.
Mal de gorge.
Ouais. Même le autre part, hein. Ça pareil. Les douleurs.
Rồi còn cái gì nữa? Trong trường hợp nào mà mình cần làm pháp luân chiếu minh nữa? Dans quelles circonstances on doit pratiquer la respiration omphaloscopique?
Lorsqu'il y a des possessions, des mauvais esprits qui viennent vous embêter.
À, khi mà mình có tà xí, tà khí mà mình ngồi thiền mà tà khí nó muốn xâm nhập mình ớn lạnh rồi sau óc rồi sau lưng rồi đó. Thì lúc đó mình nằm xuống mình làm chiếu minh. Rồi, trong trường hợp nào mà mình làm chiếu minh nữa?
Mắt ngủ.
Hả? Chiếu ngủ nãy nói rồi. Mắt ngủ. Hôm qua có nhắc đó mà không biết chị Nguyễn có nhớ không? Trong lúc mà mình học cái ôn lại cái thiền định đó.
Hồi đó chưa tới. La première heure, j'ai oublié le décalage horaire. On a avancé d'une heure, ce qui fait que je me suis pointé comme d'habitude à 14h et j'ai raté le début.
Tê thì lát nữa lên nghe lại đi. Ở trong cái lúc mà thiền định, trong cái trường hợp nào mà mình phải làm chiếu minh?
Mình động quá mà mình niệm Phật không hiệu quả thì mình nằm xuống làm chiếu minh.
Là mấy cái người mà ngồi xiên xẹo á, mấy người mà ngồi mà không có ngay ngắn á, là chứng minh là cái luồng điển nó vận hành ở bên trong nó không có tốt. Ngồi mà ngủ gà ngủ gực mà méo lên méo xuống á, thì thầy biểu nằm xuống làm chứng minh đi rồi hay ngồi dậy thiền. Thì nghe lại cái cuồng băng mà ngày qua mình học trong cái khóa mà ôn lại thiền định á, nghe lại cái đó, trong đó cũng nhiều cái hay lắm á, nhớ không? Dần có nhớ khúc này không?
Dạ có nhớ.
Nhớ ha, nhắc lại thì nhớ ha. Cái đó post lên rồi đó, post lên rồi tối hôm qua rồi. Rồi.
Bảo nói tiếng Pháp luôn anh Bảo.
Donc, dans quelle circonstance on doit faire la respiration omphaloscopique, c'est pour les gens qui, pendant la contemplation méditative, ils n'arrivent pas à se tenir droit, à pratiquer correctement. C'est parce que le souffle ne circule pas correctement dans l'organisme Et maître a conseillé de s'allonger pour faire la respiration omphaloscopique et après reprendre la contemplation méditative. Et puis pour ceux qui ont se sentent comme si l'énergie négative veulent les posséder, ils doivent tout de suite s'allonger et faire la respiration allongée pour le libérer, quoi, pour dégager. Rồi, con gì nữa không? Chắc còn nữa là mà mình không có nhớ, chắc phải nghe lại cái cuộn băng mà nói về lợi ích của soi hồn với chiếu minh mới ra trong cách đây mấy tuần. Ở trong đó thì chắc nói rõ lắm mà mình cũng chưa có nghe lại. Chắc còn nữa. Il doit y avoir encore d'autres effets, mais il faut qu'on réécoute le clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. Rồi, giờ mình qua thực hành nguyên khí rồi đó, cảm thông dông. Cảm thông dông làm sao?
Thông dông nhẹ nhàng.
Hả?
Thông dông nhẹ nhàng.
À, thông dông nhẹ nhàng. Tại sao mà mình thực hành nguyên khí mình cảm thông dông?
Vì mình kiếm ra được nguyên khí thì con người mình nhẹ nhàng.
Tại sao? Tại sao mình nhẹ nhàng?
Nếu mình thở pháp lân được, mình thu được nguyên khí thì con người mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.
Mình nguyên khí nó làm cái gì mà mình được nhẹ nhàng?
Nguyên khí nó vô con người mình nó sẽ giải được trược điển.
À. Nó giải trược lưu thanh. Nó giải cái trược điển, nó lưu lại cái thanh điển. Mình là lúc đó mình đang nhờ cái sự thanh lọc mình giải cái quốc khí của mình. À, mình giải được cái quốc khí của mình cho nên mình cảm thấy nhẹ nhàng. Con người mà không có quốc khí, không có giận hờn, không có ghen ghét, không có những cái tánh xấu mà nó làm cho cái tâm mình nặng, làm cho cái mặt mình sệ, thì lúc đó mình nhẹ nhàng thông dong. Mình dòm cái mặt người thông dong mình biết cái nhẹ nhàng lắm, nó không có bị sệ. Phải không? Mấy người mà giận cái mặt cứ hầm 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 nó nặng lắm. Bây giờ cái mặt không mình cũng đủ thấy nặng rồi. Donc ça se traduit au niveau du visage. Quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est jaloux, quand on est de l'énergie refoulée, ça se traduit sur notre visage. On voit une lourdeur, ça pèse et ça fait tomber les joues. C'est pas vrai?
Mais si, c'est vrai. Mais c'est drôle.
C'est drôle. Ah, voilà. C'est drôle, mais c'est vrai. Et à, oui. À ce moment-là, on ressemble au bulldog.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de dire.
Ah, dur, là. C'est vraiment dur, hein, bah.
Boxer aussi, il est pareil. Il a les joues qui tombent.
Et, mais c'est des images pour vous rappeler. Cái đó là những cái hình ảnh để nhắc nhở mình khi mà cái má mình nó sẽ giống như con chó bulldog nha. Con chó hai cái má nó sẽ hai bên đó. Thấy không? Ngầu quá, giờ con chó nó thấy ngầu lắm à, giờ nó thấy sợ lắm à.
Ngoài ra cái thở để khí trượt lưu thanh, em có cách khác, ăn nhiều để mập ra, thành ra cái hai cái má nó lên lại.
ăn nhiều nó còn sẽ dữ nữa. Nếu mà ăn nhiều cái má nó sẽ bẹt mà ăn, chứ không phải giờ có vui buồn gì nó cũng sẽ hết trơn, tại mập quá. Donc si on mange trop, après les joues ils tombent en permanence. C'est pas uniquement quand on est en colère. Et le ventre aussi il tombe. Mình ăn nhiều quá thì nó nguy hiểm lắm. Thành ra ăn uống là cũng là tu hành đấy. Trong cái tu hành nó cũng có cái môn ăn uống nữa chứ không phải không nha. Trong vấn đề tu hành nó cũng có cái môn ăn uống nữa, nó ảnh hưởng tới cái cuộc tu hành của mình đó, chứ không phải không. Thành ra mình giờ thầy nói sửa cái miệng khó là vậy. Mettre l'alimentation fait partie de la pratique spirituelle. C'est pour ça, maître, il a dit que, aussi que la bouche est difficile à rectifier. À, thực hành nguyên khí cảm thông dâm thì lúc đó mình nhờ cái nguyên khí nó giải hết những cái ô trược trong nội tâm của mình đó. Thì lúc đó mình thấy nhẹ nhàng lắm, không có cái gì mà làm cho mình vướng bận hết đó. Cái gì nó cũng giải hết rồi thì nó đâu có vướng bận nữa đâu mà nặng, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Thành ra mình muốn đo cái sự thanh nhẹ của mình hay không là mình coi cái tâm mình nó nào có buồn bực ai không, có giận hờn ai không, có ghen ghét ai không, có ganh tị với ai không, có muốn tranh chấp với ai không. Thì lúc đó mình coi cái tâm mình có không có mấy cái đó là nó nhẹ lắm. Có tham gì không, có muốn gì không, có thèm món gì không.
Anh Bảo, anh nhắc lại cái vụ mà thở mà cái bụng bự á, mình thở đúng cái bụng mình bự á, anh nhắc lại giùm em.
À, c'est quand on respire bien, notre ventre il est rond. Il n'est pas gros mais il est rond. Là c'est quelle est la différence? Khi mà cái mình thở, mấy người mà thở pháp luân thường chuyển mà nhiều á, mà đúng á, cái bụng nó phải bự à, nó không có nhỏ được. Thành ra mà mình nhìn cái bụng mà cái bụng của cái người mà thở nhiều với cái bụng cái người ăn nhiều nó khác nhau chỗ nào? Cái là différence entre le ventre quelqu'un qui mange trop et quelqu'un qui respire beaucoup.
Hình như em biết ăn nhiều á, cái bụng mình nó bự, mình không có tròn, mình nó căng thẳng.
Vậy là
nó mở á.
Nó mở rồi sao, khi mà nó có mở làm sao nó có cái đặc biệt mà mình có thể thử được á. Il y a une différence qu'on peut tester. Nó có mỡ, người ăn nhiều là đương nhiên có mỡ, mỡ, mỡ mà dư thì nó phải đẩy ra bụng rồi, nó stocker cái đó là cái lieu de stockage de la graisse, c'est le ventre. Quand il y a trop de graisse, le foie il rejette et puis ça va faire des réserves au niveau du ventre. Rồi sao? Cái sự khác biệt giữa cái bụng ăn nhiều với cái bụng thở nó như thế nào?
Cái mà có mỡ nó cứng hơn.
Nó cứng hơn thì sao? Khi mà nó cứng hơn thì sao?
Nó cứng hơn thì đi làm analyze rồi biết mình có mỡ hay không trong máu.
Cái đó là đương nhiên là có rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái vấn đề test liền tại chỗ này, làm sao biết cái bụng mỡ hay là bụng thở?
Theo mình thấy cái bụng mỡ với bụng thở đó, cái bụng thở đó, cái bụng bự nhưng mà mình ép vô được. Còn đúng cái bụng mà ăn cái kia là nó cứ phình ra ngoài.
Đúng rồi, ép vô không được, ép vô là nó bể bụng á.
Bởi sao thì sụp quá.
Nói tiếng Tây đi.
J'ai dit que la différence c'est que on a le gros ventre mais on peut le compresser. Tu vois, tandis que celui qui a mangé, il a la graisse, on peut pas le compresser.
Ah, ça c'est vrai. Ça c'est un bon test. Ouais, si on arrive quand on expire, est-ce qu'on arrive à rentrer le ventre?
C'est ça.
On voit l'amplitude. Comme ça, on sait. Rồi bây giờ mình nhìn người phụ nữ, làm sao mình biết người nào thở nhiều, người nào thở ít? Quand on regarde les jeunes femmes, comment on peut savoir si elles respirent beaucoup ou non?
Il y a un début de ventre, obligé, sinon on n'a pas d'amplitude pour pouvoir respirer correctement. Ouais.
Lúc đó là phải hy sinh, không có mặc áo dài được. À ce moment-là, il doit sacrifier les tuniques vietnamiennes. Mais c'est vrai?
Eh oui.
Les tuniques vietnamiennes sont belles parce qu'il y a...
La taille.
La taille.
Ouais.
C'est la taille
de guêpe, après t'as la taille de bourdon.
Il faut faire comme à l'ancienne, il faut mettre une gaine.
Ah, ah non,
tu peux pas plus respirer. Tu peux plus respirer. Oui, mais c'est vrai, il y a des pratiquants qui ont mis des gaines, mais comme ça, ils peuvent pas respirer. Ça veut dire, il faut sacrifier quoi.
Ah oui.
Il faut faire un sacrifice au niveau de la beauté extérieure.
C'est ça.
Hein? Et plus tu respires, plus tu dois changer de tunique régulièrement parce que ça gonfle, gonfle. Et c'est comme tailler sur mesure tout juste, d'être gonflé un peu, ça fait un bourdon.
Ouais. Donc, vaut mieux acheter des pantalons élastiques, c'est mieux, ça suffit.
Ouais. Donc, fini les tuniques vietnamiennes, hein, mesdames. Thành ra phải hy sinh đừng có mặc áo dài nữa đi, hết eo yết gì hết rồi, bây giờ chỉ lo cái bụng điển thôi. Còn nếu mà muốn lo eo thì đâu có dám thở mạnh rồi cái bụng nó bự rồi mặc hết dừa. Bây giờ phải chọn, mình chọn cái mà cái eo đó thì mai mốt cũng mất à, nó không có đưa ra đâu, phải lo cái bụng trước đi. Thấy không, lớn tuổi thì tự nhiên cái eo nó cũng mất à. Chữ khi kỳ trừ mấy người nào ốm như ốm nhách thì lúc đó không có mặt.
Le fait d'avoir de la graisse, c'est très mauvais, ça instille de mauvaise santé. Hein. Enfin, on parle de. Là, on parle de ventre rond, pas le ventre plein de graisse.
Bây giờ nói rồi đó, mọi quyền, mọi người có quyền lựa chọn nha. Chắc chắn sáng sủa. La voix ou la vie.
Voilà. C'est ça.
Chọn đời hay là chọn đạo ha? Chọn đạo thì phải chịu cái bụng tròn. Mà cái đó có thiệt nha, không phải là chuyện không phải đó, không có thiệt đâu, người nào mà thở đàng hoàng cái bụng nó bắt buộc phải tròn à, phải bỏ một mớ áo dài à.
Il y a d'autres vêtements, il n'y a pas que áo dài.
Oui, mais c'est la tunique traditionnelle du Vietnam, dans les fêtes on aime bien porter les tuniques vietnamiennes.
Vậy trong vô vi mình chế được cái kiểu mới áo dài rộng.
Kêu bằng áo dài bầu á.
C'est très serré.
Ouais. Áo dài bầu thì
được. C'est très serré.
Rồi, tiếp tục nha. Đời đạo phân minh đỡ bực lòng.
En analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous évitons d'avoir de l'énervement en nos cœurs.
Vâng, sao? Tại sao mà đời đạo phân minh đỡ bực lòng?
On a des difficultés, des problèmes qui nous arrivent, sachant que c'est utile pour notre progression, on est beaucoup moins énervé parce qu'on comprend la raison de ces problèmes qui nous tombent dessus. On est plus révolté, on est plus, disons, mais qu'est-ce que j'ai fait en nom de Dieu pour avoir ça?
Nói tiếng Việt đi.
Nếu mà mình hiểu khi mình tu đó, mình có bài học, mình có bị nhiều chuyện khó khăn, khó sống, mà nếu mà mình hiểu tại sao mà mình bị cái đó, tại vì ông trời ông thương mình, ông cho mình bài nhiều đặng mình tiến mau hơn đó, hồi đó mình bớt bực mình hiểu rồi, mình chấp nhận để tiến hóa.
Rồi khi mà ông cho mình những nghịch cảnh đó, ai hiểu ai không hiểu. Còn dưới đợt đề situation con thai đó, khi con phó khi nó con phèn bà.
Khi ta
mình không hiểu, khi lục công lục trần không hiểu.
Nếu mà nó không hiểu, thì nó làm cái con les entités ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? L'âme a bien compris.
L'anarchie.
La révolution, nó làm, nó đã đảo.
Đã đảo hả? Nó làm gì?
Mình
phần hồn nói với thôi, bây giờ ông trời ông thương mình, ông cho mình cái nghịch cảnh để cho mình thức tâm. Mà ở dưới này nó chưa có hiểu, nó làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy. Rồi lúc đó nó cứ nhắc lại mình hoài, nó chơi kỳ quá ha. Nó cứ nhắc lại trong tâm. Nó nhắc lại trong tâm mình, nó xúi mình phải phản ứng chứ phải làm gì chứ đâu có ngồi yên vậy được. Phải không? Nó đâu có để cho mình yên. Lúc đó nó sẽ nhắc lại cái sự bực. Nhắc lại cái cho mình làm cho mình bực. Nghe không? Mình không muốn bực, mình hiểu rồi, mình nói không có gì bực hết, chuyện đời là giả tạm, không có gì đáng. Nhưng mà tụi nó không hiểu, nó nhắc lại, nó đem ra đủ lý do hết.
Làm revolution.
Để cho nó làm cho mình bực. Rồi giờ mình phải làm sao đây?
Niệm Phật, biểu nó ngồi xuống niệm Phật.
À, nghĩa là bắt xuống ngồi đi, tụi bay còn suối nữa thì ta cho ngồi niệm Phật nữa hả? Phải vậy không?
Phải.
Bây giờ đứa nào bây giờ muốn suối là muốn niệm Phật. Phải không?
Ừ.
Bây giờ suối nữa thì niệm Phật 2-3 lần nữa. Dễ lắm. Nhưng mà bây giờ cái nó đòi hỏi cái phần hồn phải phân minh. Phải biết là đứa nào suối, đứa nào không suối. Cái nào của mình, cái nào của nó. Là lúc đó phần hồn mới phân minh ra được. Chứ thiện ác là chỗ nào, thanh trược ở chỗ nào, tụi đầy tớ là chỗ nào, phụ thuộc là chỗ nào, chủ là chỗ nào, mình mới phân minh được chứ. Nếu không mình đâu có phân minh được. Về đạo là mình phải phân minh là ai làm chủ trong này. Đường nào là đường chánh, đường nào là đường tà, đường nào đi lên, đường nào đi xuống. Donc on doit l'âme doit distinguer, doit analyser clairement quelle est la voie d'évolution et quelle est la voie qui nous mène vers le bas. Qui est le maître de ce corps et qui sont les subordonnés? Quelles sont les idées qui proviennent des subordonnés et quelles sont les idées de l'âme? Il ne faut plus mélanger. Il faut analyser et les séparer. Il faut les séparer. Phân nó ra hai cái giới rõ ràng. Les deux classes. Il faut séparer. Le problème, notre problème, c'est la fusion. La fusion en nous, on ne sait plus qui parle, qui est en train de s'énerver, qui est en train de faire des bêtises, on ne sait plus. On ne sait plus qui est le maître et chacun fait ce qu'il veut. Hein? Chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est ça le problème. Thành ra khi mà mình không có giải tỏa được thì mình đời đạo mình không có phân minh được. Trong cái thể xác này nó loạn thế nào mình cũng không phân minh được, mình không có hiểu được. Rồi mình chuyện đời nó tới mình cũng không có quán thông, mình cũng không có hiểu rõ. Et quand les choses terrestres nous arrivons pas à analyser clairement, nous n'arrivons pas à pénétrer les choses. Đạo cũng phân minh, mà đạo thì mình cũng không có hiểu nhiều, tại vì mình làm biến, mình không học nhiều thì mình cũng hiểu nhiều. Đi vô la voie spirituelle, si on est paresseux, on apprend peu, donc on comprend peu. Cái gì cũng vậy, mình học ít thì mình hiểu ít à. Mình chịu khó học nhiều thì mình hiểu nhiều. Mà nếu mà mình làm biến, mình để cho tụi nó làm biến, nó xúi dục mình á, thì mình không có học đạo nổi đâu. Mình vô mình ngồi chút xíu là nó đẩy mình đi chỗ này, đẩy mình đi chỗ kia, làm chuyện khác, thích thú hơn. C'est leur donne plus de plaisir. Ils n'ont pas encore trouvé le plaisir dans l'apprentissage spirituel. Khi mà lúc nào rằng nó chưa có thấy cái niềm vui trong cái sự học đạo á, thì nó sẽ đẩy mình đi ra cái chuyện đời. Đẩy mình làm những chuyện mà tụi nó thường làm. Nó thích cái đó hơn, nó quen rồi. Khi mà vô học đạo không quen hay là nghe băng này không quen, nghe một chút là nó chịu không nổi. Thành ra cái gì cũng phải tập lại từ từ. Hồi đó mình tập cho nó làm bậy bạ để từ từ, bây giờ mình cũng dạy cho nó lại, cũng phải dạy lại từ từ chứ đâu có dạy sớm chiều mà nó nghe đâu. Phân minh thì lúc đó mình phân minh rõ ràng đó, cái chuyện nào đời, chuyện nào đạo, chuyện nào trượt, chuyện nào thanh, cái nào giúp mình thăng qua, cái nào giúp mình đi xuống, thì lúc đó mình bực lòng là tại vì những cái chuyện nặng trược của cái phàm tâm đó mình mới bực. Cái sự mê chấp, cái sự tranh chấp, sân si hơn thua, so đo, mấy cái đó nó làm cho mình bực. Donc quand on est énervé, c'est parce qu'il y a des choses qui nous contrarient. Il y a des choses qu'on veut pas et ça nous arrive. Et il y a des choses qu'on veut que les autres agissent comme nous mais ils font pas comme nous. Tại sao vậy? Khi mà mình muốn cho người khác làm đúng cái ý của mình mà nó không làm mà mình bực. Là cái đó tại sao mình bực? Pourquoi on s'énerve? Quand les autres ne font pas comme on veut.
Parce qu'on est stupide. Chacun de nous, on a un niveau d'évolution différent et on ne peut pas être pareil, comparer les uns aux autres. C'est impossible. Donc si on s'énerve que l'autre n'a pas compris ce qu'on veut, c'est qu'il fasse, c'est stupide.
Cái đó mình thiếu cái gì?
Thiếu thức hòa đồng.
Thiếu thức hòa đồng. Thiếu cái thức hòa đồng, mình không có hiểu được là mỗi người có một cái trình độ. mà khi người ta làm theo cái trình độ của người ta, nhiều khi nó đâu có giống như cái ý của mình nghĩ, mình tưởng mình, mà mình cũng đâu chắc gì mình trúng 100% đâu.
Được.
Mà mình muốn người ta theo mình, mình cũng còn đang học hỏi mà. Mà mấy người cao hơn mình nó nói hàng này làm chuyện bậy bạ, mình đâu có chịu, thấy không? Mấy người cao hơn mình ta giờ mình ta thấy mình cũng bậy bạ vậy, mình đâu có hay gì đâu. Nếu mình hay mình đâu có ngồi ở đây. Mình hay là mình ở giới thanh nhẹ hơn, rồi mình đâu có ở giới này. Mình ở giới này chứng minh là mình cũng hay ho gì mà mình muốn người ta phải nghe theo cái ý mình mà làm nghịch ý mình, nên mình không chịu. Mình bực. Bực. Tại sao nó làm vậy? Mà cái bực đó là do cái gì?
Cái tâm tối của mình.
Tâm tối do đâu? Là nó sanh ra cái gì? Cái tâm tối nó sanh ra cái gì? Cái gì mà, cái thầy mà thường nhắc hoài đó, cái gì mà nó không có cho mình về được á? Cái gì mà nó không có cho mình về được á?
Mê chấp chẳng về được.
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Ngày đó mình con người ta tại vì mê chấp cho nên mới dễ bực. Người nào mê chấp chừng nào mà dễ bực chừng nấy. Tại mình giờ cái gì mình cũng dễ, cái gì mình cũng chấp, cái gì mình cũng mê là mình dễ bực lắm. Donc ceux qui s'énervent facilement parce qu'ils manquent le principe conscient de l'harmonie. Ils ne comprennent pas que chacun a un niveau différent et agissent en fonction de leur niveau. Comme nous, nous agissons en fonction de notre niveau et ceux qui sont supérieurs à nous, ils peuvent nous reprocher aussi. Mais ils ne le font pas parce qu'ils comprennent, nous devons apprendre cette leçon et après on va comprendre. Si on n'apprend pas, on ne peut pas comprendre. Si on ne rencontre pas le mur en face, on ne peut pas comprendre. Donc, on doit apprendre pour comprendre. On doit expérimenter pour comprendre. Et il faut accepter que les autres doivent entreprendre des chemins, même si c'est mauvais, pour apprendre et pour s'éveiller, comme nous. Nous ne sommes pas différents. Et ceux qui s'énervent facilement, c'est parce qu'ils ont un esprit des entichements et des passions aveugles. Plus ils ont d'entichements, plus ils ont des passions aveugles, plus ils ont de facilité à s'énerver. Parce que rien ne leur convient. Lúc nào cũng dễ bực lòng. Còn mình tu, mình đời đạo, mình phân minh rồi, mình hiểu rồi đó, thì đâu có gì mà bực lòng.
Mà theo mình thấy muốn có sự phân minh đó là phải có sự sáng suốt. Mà muốn có sự sáng suốt là phải công phu công năng cho nó nhiều.
Thì phải do là khứ trực lưu thanh là phải giải trực. Con người ta rốt cuộc là chỉ có trực với thanh thôi. Donc, dans un être humain, finalement, il y a une chose à apprendre et à régler, c'est le pur et l'impur. Rốt cuộc là chỉ có trượt với thanh thôi, chỉ có nhẹ với nặng thôi. Mình bây giờ mình đang làm gì? Mình đang bỏ động tìm tịnh, mình đang bỏ nặng tìm nhẹ, chứ đâu có làm gì khác hơn đâu. Tout se résume en chose, bỏ động tìm tịnh. On abandonne les perturbations et on recherche la sérénité, hein, le calme. Et on cherche à purifier, à éliminer tout ce qui est impur, et à préserver tout ce qui est pur. Plus on est pur, plus on s'élève. Et plus on est impur, plus on s'enfonce. Et lúc được chỉ có hai chiều thôi, một chiều đi lên, một chiều đi xuống. Mà mỗi một ngày vậy đó, mình chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Donc dans une journée, on monte, on descend sans arrêt comme un ascenseur.
On descend sous sol plus souvent.
À la cave, dans la cave.
On a stocké beaucoup de choses dans les caves, donc il faut aller dans les caves parce qu'on a beaucoup de choses.
Il faut mieux monter tout en haut, c'est lumière. Hein.
Mais si on a vidé nos caves, on n'a plus besoin de descendre dans nos caves. Enfin, comme on n'a pas vidé nos caves, il faut descendre. Des fois. Voilà. Tại cái cave mình nó đầy đồ, mình phải lên xuống rồi đi lấy đồ. Nếu mà ngày nào mà trong cave nó không còn gì. Cái cao coi vậy mà khó bỏ ghê nha, nhiều khi cái cao mình muốn bỏ bớt đồ đi mà nó cũng còn chưa có thỏa mãn. Nhiều khi lâu lâu xuống phải kiếm đồ dục đó mà cũng chưa có thỏa mãn. Nó cũng còn đồ ở trong á.
Le mieux c'est de pas avoir de cave du tout. Là on est obligé de stocker.
Non mais le problème, tu vas stocker dans ton appartement, c'est encore pire.
Ah
Ah non, non, le fait de ne pas avoir de cave, on décide très rapidement ce qu'on garde et ce qu'on jette. Hein. Si on sait qu'on a quelque part pour stocker, on a tendance à aller, on rajoute encore une...
Mình thấy cái quan trọng là phải buông bỏ trong trí ý của mình. Không, vật thể là nó nằm ở ngoài, nhưng mà cái ý mình nó còn buộc ở trong đó hay là trong cái vật thể hay là bất cứ cái gì là cũng do cái ý của mình. Buông bỏ trong ý thì nó thanh nhẹ, còn mình buộc nó vô, tỉ như thấy cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình cột nó vô, cái ý mình thâu nó vô.
Apprendre à lâcher prise.
Ça dépend, c'est la pensée qui compte, c'est pas le matière, c'est pas le matériel, même ce corps-là.
Non, le matériel, c'est pas bon.
C'est pareil, il faut diminuer dans la pensée.
Oui, mais il faut lâcher prise sur les choses matérielles.
Mais pour avoir ça, il faut placer beaucoup d'amour dans Phật.
C'est vrai, c'est que...
Mais quand on a fait niệm Phật nhiều, c'est que... Mais bon, trong trí ý được.
C'est que...
Oui.
Ce que Justine a dit, c'est vrai aussi, ça veut dire qu'il faut traduire cet abandon dans l'esprit, dans les faits.
Oui,
c'est-à-dire que celui qui arrive à abandonner dans son esprit, il faut qu'il traduise dans les faits réels, concrets.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'il stocke pas. S'il dit qu'il abandonne tout, mais de tout amasser, c'est pas bon.
Pas la peine.
Ça veut dire que c'est pas, ça ne traduit pas ça, la vérité, la réalité. Si il abandonne vraiment, dans ce cas-là, on va voir, on va faire un tour dans sa maison et on va voir.
Non, parce que c'est pas ça le problème. Des fois, il y a des gens, tu vois, qui laissent toute la famille, ils vont à la bagotte. Comme Maître l'a dit, que tu vois, il a lâché tout le matériel, même sa maison, sa femme, son fils. Mais quand il va à la bagotte, sa pensée, il n'arrive pas à détacher la femme et les enfants et leur vie et tout ça, quoi.
Ouais, mais là, on parle de plus de matériel.
Oui, mais c'est un niveau plus énergétique,
plus
spirituel.
Énergétiquement, si on laisse trop de choses dans une maison, c'est pareil, c'est pas bon.
Ben, bien sûr.
Voilà, c'est le premier niveau de test.
Oui.
Quand on regarde le matériel, c'est le premier niveau de test. Le niveau que Roger parle, c'est le deuxième niveau. Lui, il arrive à tout lâcher. Mais c'est pas la bonne voie parce que dans sa conscience, il n'arrive pas à lâcher.
Ben oui, c'est ça.
Ça, c'est une contradiction dans ce qu'il lâche et dans ce qu'il garde.
Non, parce que quand quand tu bricoles, tu as besoin de matériel. Tu vois, tu es obligé. Sans matériel, tu peux pas travailler. Donc, tu as besoin de matériel pour travailler à la matière. Mais ta pensée, c'est ce que Justine, elle croyait que parce que j'ai acheté des outils, tout ça, ça veut dire que je suis attaché. Non,
non,
c'est pas
non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les outils, on doit en avoir. Ça veut dire sans outils, tu peux pas travailler. C'est-à-dire, tu dois garder un minimum. Ça veut dire un minimum.
Voilà.
C'est-à-dire, moi, mes outils que j'ai achetés quand j'avais une maison, je dois parce que de temps en temps, j'en ai besoin.
Bah oui, hein. On a toujours besoin pour bricoler, toujours.
Ça, c'est pour ça, la cave, tu peux pas le vider à 100%.
C'est ça.
Tu dois éliminer toutes les choses qui sont mises en quarantaine depuis des années. Quoi.
Des années qui n'ont pas servi.
Oui, et dans ce cas-là, il faut prendre une décision. C'est un lieu d'attente pour moi.
C'est ça.
En attente de la décision d'expulsion.
Ben oui, parce qu'on parle les mains vides, hein, faut pas oublier. Hein.
Là, khi mà mình cho đồ mà xuống cao, trong khi chờ đợi, mà nhiều khi mình đuổi nó ra sớm quá, tới hồi mình cần lại, không có, cũng phiền lắm. Cũng như hồi đó mình thâu hết mấy cuộn băng video của thầy qua bên Disney rồi đó, mình tưởng là hết chuyện rồi ha, mình bán hết mấy cái máy của mình, bây giờ mình cần lại mình không còn gì hết, bây giờ mình có một đống băng để thâu mà mình hết máy rồi, bán hết rồi, tại vì mình muốn video cái cao mình ấy, mình nói ôi xong rồi, bây giờ mình hết băng rồi, bây giờ để biết rồi, bây giờ nếu
có gì thì nói trên này nè,
giờ nếu mà ở nhà các bạn còn băng video cassette ấy, đưa cho tôi đi, thì có gì tôi chuyển, cái nào không có tôi chuyển qua bên Disney, bên MP4 hết, giờ sẵn là làm luôn chứ, giờ mai mốt bỏ nè,
Nếu mà có nhiều lắm mà bảo video cassette.
Nếu mà có nhiều á, chỉ cần cho tôi biết cái tựa là si pouvez me donner la liste de vos vidéos cassettes, comme ça je peux savoir lesquelles j'en ai, lesquelles j'en ai pas.
D'accord, ok.
Hein, vous pouvez m'envoyer la liste et je vais vous dire qu'est-ce qui m'en manque. Maintenant, j'ai des centaines de vidéocassettes à enregistrer. Il y a du boulot. Il y a aussi des cassettes qui arrivent. Et j'ai vendu aussi mon magnéto à cassette. Heureusement, il y a...
Cái cassette kia là ai đưa lại cho anh Bảo hả, anh Bảo?
Tại vì khi mà anh Jimmy anh mất rồi đó thì mình kêu chị Tuyết gửi qua cho mình. Chị mới gửi qua 2 thùng.
Video hả anh Bảo?
Video. Thì đó anh Jimmy anh có kêu gọi người ta gửi cho anh mà anh chưa có kịp làm hết thì anh mãn khóa rồi anh đi rồi. Giờ phải tiếp tục làm chứ sao giờ. Đang làm lẻ chứ rồi.
Cái video đó anh magnetoscope anh chuyển qua CD hay là anh chuyển thẳng vô ordinator anh Bảo?
Vô ordinator luôn. Giờ đâu có xài CD nữa. Thời buổi này đâu có ai xài CD DVD. Bây giờ là phải chuyển thẳng qua luôn. Mua đồ nghề hết trơn rồi mà chưa có thời giờ làm nên chắc tuần sau cũng phải bắt đầu làm. Đồ của thầy để là nhiều lắm. Học một kiếp người học không hết đâu. Nên ra mình mới thấy là quý. Giờ ráng làm lẹ lẹ chứ rồi ông kêu đi bắt tử kiếm người khác.
Merci pour faire vite, sinon il va finir le stage aussi à mort.
Ah non, hein.
Faut pas faire comme Thắng, hein.
Ah non, hein, faut rester encore avec nous, hein.
Moi, je suis passé chez Ngoc il y a 2 semaines pour savoir où est-ce qu'il a mis les vidéos qu'il a enregistrées, mais j'ai rien retrouvé. Sa femme m'a donné tous ses appareils, mais ils sont inutilisables. Et puis, dans son disque dur, il n'y a pratiquement rien. Donc, je ne sais pas où est-ce sont parties ces vidéos. Il nous en manque. Session en France, on n'a pas de vidéo. Et c'est vraiment dommage. Je lui ai donné un disque dur pour qu'il me transmette dedans, mais quand j'ai regardé, non, il y a que quelques vidéos. Je ne sais pas où sont passés le reste. Et oui, c'est dommage, mais j'ai fait le maximum. Maintenant, c'est comme ça. Ở đó anh quay mà bây giờ coi lại thiếu hết mấy khóa mà tưởng anh có về bây giờ anh đi mất rồi đâu biết anh bỏ đâu, kêu anh cũng mấy năm rồi mà anh không có làm. Ông cũng thêm nê cũng như anh Thắng vậy thôi. Thêm nê không được, chuyện đạo là không có được thêm nê. Là phải làm tối đa, khi nào được mãn khóa là đi thôi. Uổng á, mấy cái đó uổng á, mấy cái video mà thâu rồi mà mất uổng. Bon, continue. Đời đạo phân minh đỡ bực lòng. Giải thoát sân si tâm bất động.
En français, quand nous délivrons de la colère et de la stupidité, notre cœur est moins en proie à l'agitation.
Tại sao mình giải thoát sân si? Pourquoi je libère de la stupidité et de la colère? Tại sao mình phải giải thoát sân si?
C'est ça qui vous perturbe.
Tại sao mà thầy dùng chữ giải thoát? Bị nhốt mới là giải thoát, bị giam mới. Nếu mà không có bị giam, bị nhốt thì đâu có dùng chữ giải thoát.
Vì mình còn sân si là impure.
Tại sao mình bị sân si nó giam mình?
Vì mình chưa có, không có thanh lọc cho sạch sẽ.
Còn ô trượt quá hả?
Ôi, trượt lắm thì mình sân si.
Giải thoát sân si tâm bớt động thì mình ra khỏi cái sự sân si thì cái tâm mình bớt động, chứ khi mà mình vô cái sự sân si là vô cái luồng điển nặng trượt rồi thì đương nhiên là phải động. Cái giới là cái giới động mà. Donc quand on est emprisonné par la colère et la stupidité, on est dans la sphère des énergies impures. On est là dans cette sphère, donc automatiquement on est perturbé. Parce qu'on est dans la sphère des impuretés. Giới thấp. Giới sân si là cái giới rất là thấp. Mà mình tuột xuống dưới đó là mình phải động à. Không thể nào mà tỉnh được. Tâm tối là phải động. quand on est dans l'obscurité, on est perturbé. Mà mình vô nhà mình mở đèn lên cái nhà nó sáng sủa thấy mình vui hơn. Tối tối thì buồn. Thực hành chánh pháp, tánh thật trong.
En français, quand nous pratiquons la méthode spirituelle juste, notre caractère est vraiment limpide.
Làm sao? Thực hành chánh pháp là gì nhớ không? Dạ, lặp lại lặp thầy cứ lặp đi lặp lại hoài thì mình cũng phải lặp đi lặp lại hoài cho nhớ chứ ngay lâu quá quên.
Thơ trực lưu thanh.
Rồi gì nữa? Cái đó là dễ nhớ nhất.
Thanh ở mấy chân pháp mấy thanh.
Hả? Tự tu tự tiến. Rồi gì nữa? Donc, éliminer l'impur, préserver le pur, c'est le véritable dharma.
Tu bỏ sửa chữa.
Pratiquer par soi-même et avancer par soi-même, c'est le véritable dharma.
C'est une pratique qui nous amène à la réussite de nos efforts.
Nghe pháp nào nó đem tới kết quả là cái đó là chánh pháp. Gì nữa?
Kriya, kriya.
Kriya là cái luồng điển nó xuất phát đi rồi. C'est l'énergie qui quitte. Rồi gì nữa? Thầy không nhắc đi nhắc lại hoài mà mình cũng quên hoài. À, chữ chánh pháp này lâu lâu là hai ba tuần nó trở lại lần, hai ba tuần trở lại lần. Còn gì nữa?
Tu bỏ
đem lợi
trật tự. Đem lợi trật tự hả? Gì nữa không?
Quân bình.
Quân bình hay gì nữa?
Sửa tâm sửa tánh. Tự sửa.
Đưa mình về không?
Trung dung mới tiến tới vô cùng.
À, đưa mình về cái pháp trung dung mới tiến tới vô cùng. Mà chánh pháp. Le voie du juste milieu qui nous mène jusqu'à l'infini. Nhớ chưa? Dừng 2-3 tuần nữa trở lại cho anh coi. Moi, j'ai pas la liste exhaustive. Il faut que je demande l'aide. Faut que je demande de l'aide. Bây giờ tôi không có cái danh sách mà đầy đủ. Để tối nay khóa học bữa tối kêu tiếp, kêu cứu bộ. Rồi. Thực hành chánh pháp. Tánh thật trong là sao? Tại sao thầy dùng cái tánh thật trong? Cái đó nó cho mình cái tưởng tới cái gì? Nó làm cho mình liên tưởng tới cái gì khi mà ông thầy ông dùng cái tánh thật trong?
Em nghĩ là trở về không á, là còn lúc mà mình sanh ra mình không có bị nhiễm mấy cái gì ở đời nó
có bị nhiễm trần.
Và nhiễm trần.
Không có bị nhiễm trần thì nó là cũng như là nó không có bị dơ giấy ha.
Dạ.
Yeah. Thì con nói tiếng Tây đi.
Je disais que la sincérité est limpide, c'est comme on revient à l'état zéro, comme à l'époque on était bébé, à la naissance, on n'était pas influencé par les phénomènes de la vie et les mauvaises choses.
Khi mà mình nói tới cái chữ trong, mình còn nghĩ tới cái gì khác không?
Ça me fait penser au cristal. Quelque chose absolument pur.
Absolument pur. Rồi, gì nữa? Mà cái cristal, il est déjà à l'état pur. Donc c'est pour ça. Rồi cái chữ trong nó còn cho mình nghĩ tới cái gì khác không?
Sáng.
Sáng. À,
c'est bri... Sáng sáng.
Sáng sủa đó hả?
À.
Trong sáng. Rồi. Yeah. Rồi còn gì nữa? C'est brillant. Rồi gì nữa? Chữ trong này nói cho mình nghĩ tới cái gì nữa?
Nguồn nước không bị ô nhiễm.
À, nước. Cho mình nghĩ tới nước. Một ly nước trong. Một cái ly nước trong là một cái ly nước nó mấy cái cặn bã nó lắng dịu xuống hết rồi nó mới trong. Một cái ly nước đục á mà mình để cho nó lắng dịu xuống á thì nó sẽ thành nước trong. Thì giờ mình tu là mình làm gì? Khi mình vô mình thiền định là làm gì? Là mình để cho mọi cái sự động loạn của mình nó lắng xuống hết. Trong lúc mà cái giờ thiền định của mình á là để cho mọi sự nó lắng trong. Ça nous fait penser à un verre d'eau. Un verre d'eau trouble, si on laisse se décanter, se reposer, Et donc, toutes les matières lourdes vont se décanter et l'eau devient limpide, claire. Et donc là, c'est comme quand on fait l'exercice de la contemplation méditative. Pendant cet exercice, on laisse tout décanter. Thì lúc đó mình phải buông bỏ hết chuyện đời. Trong cái bài mình học ngày hôm qua, mình ôm lại cái phương pháp mà công phu về cái thiền định đó. Thì lúc đó trong bước vô cái phần thiền định đó, là phải buông bỏ hết tất cả chuyện đời. Cho nó lắng xuống, nó lắng trong đó, thì lúc đó mình mới thành nhẹ nó mới xuất đi được. Luồng điển mình nó mới xuất lên trên được. Mà để nó học đạo. Thành ra cái giai đoạn đó mà giai đoạn phải để cho nó lắng trong. Donc pendant la contemplation méditative, ce qu'on a révisé hier dans la session spéciale sur la contemplation méditative avec les Vietnamiens, c'est-à-dire qu'on doit laisser tout décanter. C'est-à-dire qu'on doit laisser à côté les choses de la vie. Il ne faut plus penser aux choses de la vie. Mais ce n'est pas si évident. Le principe, des fois on arrive à le faire, on laisse déborder par les choses terrestres qui reviennent pendant ce moment de calme. Et si on laisse, on arrive à laisser décanter toutes les choses de la vie terrestre, à ce moment-là, on devient calme, comme un verre d'eau limpide, transparent, clair. Et à ce moment-là, l'énergie peut quitter plus haut. Et quand l'énergie quitte comme ça, il y a un échange d'énergie avec le monde en haut. Et quand on revient, on a accumulé pas mal d'énergie pure et de lucidité. Thành ra mình càng thiền nhiều, mình càng sáng suốt là vậy đó. Là cái luồng điển mình nó được trao đổi. Thành ra cái tánh của mình bây giờ trở lại cái tánh của mình thật trong. Là nó không có cái gì mà dướng bận bụi trần hết. Nó không còn những cái tánh phàm nữa. Mới kêu là cái tánh trong. C'est quand on parle de caractère qui est limpide, c'est le caractère qui n'est pas souillé par les choses profanes. Hoặc là caractère profane. Không có những cái tánh phàm mình nặng trược thì mình biết rồi, mình nói đi nói lại cũng bao nhiêu đó, cái tánh nặng trược. Khi mà mình giải được hết những cái tánh nặng trược của mình đó, thì mình nhờ hành cái chánh pháp này, mình cứ quét dọn, mà với điều kiện đừng có đem vô nữa. Cũng như cái nhà mình quét dọn rồi mình đem đồ khác vô lại trở lại thì cũng như không à. Mình lấy căn nhà chỉ dễ hiểu, bây giờ mình bỏ 5-6 món mình đem lại 7-8 món vô đến nhà mai mốt nó càng đầy thêm nữa. Pareil pour une maison. On prend l'exemple d'une maison pour voir. On vit de sa maison mais on amène d'autres choses dans la maison et on remplit de nouveau sa maison. Et le soir, on pratique le vrai dharma pour éliminer l'énergie impure. Mais si dans la journée, inconsciemment, on amène de l'énergie impure, on n'avance pas. On avance d'un pas et on recule de 3 pas. C'est-à-dire on recule. À la fin, on recule. Nếu mà mình tiến một bước mà mình lùi tới 3 bước thì nó càng ngày càng thời gian nó càng tới mình càng lùi chứ đâu có tiến được. Thành ra cái quan trọng là cái cuộc sống trong ban ngày. L'important c'est comment on vit dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait?
Commérage.
À, nếu mà mình làm les jours chắc là si on sait pas faire correctement les choses, si on sait pas faire ce qu'on doit faire, automatiquement on n'avance pas. Même si on a le vrai dharma. Thành ra mình thực hành chánh pháp thì mình phải hành chánh đạo. Faut pratiquer la véritable voie. Hành chánh đạo là phải hướng thiện, không có được làm điều ác. Faut s'orienter vers le bien. Faut pas faire le mal. Cho chính mình và cho những người khác. Tại vì mình làm cho người khác là nó cũng quay lại với chính mình. Mình làm cái gì không tốt cho người khác thì nó cũng quay lại với chính mình, sao phải nhau mình. Thì lúc đó mới cái tánh mình nó mới thật tâm. Chứ bây giờ cái tánh mình nhiều khi mình thấy nó cũng còn dơ bẩn. Nhiều khi nó có hoàn cảnh tới thử rồi nó biết quậy lên thử giúp coi nó còn dơ không. Mình thấy nó cũng còn dơ. Mình biết là nó chưa có sạch. Mình còn nóng, còn giận, còn gì đó là nó chưa có sạch. Thì mình lo mình sửa. Thực hành chánh pháp tiếp. Trong ngày thì phải thực hành Nam Mô Di Đà Phật nhiều hơn. Ngày hành mấy pháp kia không được thì hành Nam Mô Di Đà Phật nhiều hơn. Chánh pháp là nó có tâm pháp với lại thân pháp ở trong chứ không phải một thứ đâu.
Thì đó, thì em tính nói là cái tánh thật trong nó cũng dính líu tới cái tâm của mình. Mình phải đổi cái tâm mình tốt, mình phải sửa đổi cái tâm mình tốt. Không?
Đó, tâm tốt, tánh tốt, sửa tâm, sửa tánh mà. Mà cái tánh đó là khó sửa. Tánh là nhiều kiếp rồi. Đem tới đây mà hồi nhỏ đã có cái tánh đó rồi, mình lớn lên bây giờ này thấy rồi mà cũng chưa sửa xong. Phải không?
Bởi vậy cái tâm mình tốt nó kéo dài ra được qua cái đời này đời kia. Phải không Bảo? Phải không anh Bảo?
Tâm tánh gì mình cũng đi nó mình cũng mang theo hết
trơn á. Mang theo hết.
Hai cái đều mang theo hết. Okay. Tâm hồn tánh vía mà. Cái tâm là hồn, tánh là vía. Donc on doit amener notre conscience avec nous à travers les existences pour le perfectionner. Cái tâm mình ra xuống đây mỗi người nó có một cái tâm, một cái tánh khác nhau, nó không giống nhau. Còn về au monde, on a chacun ses propres caractères et sa propre conscience. Ils sont tous différents. Ça dépend des existences antérieures. Thành ra nhiều khi mình nhìn cái tâm tánh đó, thì mình cũng đoán sơ được cái tiền kiếp. En regardant la conscience et le caractère de chacun, on peut connaître un peu l'origine antérieure. Rồi. Qua câu hỏi nha. Câu số 1. 9 tháng 8 1904. Người tu mà không trung tín với chính mình thì chính họ thì sao? Người tu mà không trung tín với chính họ thì sao? Un pratiquant spirituel qui n'est pas fidèle à lui-même, qu'est-ce qui se passe?
Il court vers l'échec sûr.
De quoi?
S'il n'est même pas fidèle à sa parole, à ses promesses, que toutes les nuits il fait quand qui fa qui fa qui tang, et si on n'est pas foutu de faire correctement, il y a très peu d'espoir, de chance d'aller vers la réussite. Hein. Il est tout de suite entravé parce qu'il n'est pas fidèle à sa parole et à lui-même.
Không có trung tín với cái lời nguyện của mình đó, thì không có đi tới nơi được, phải không? Làm nửa chừng thay đổi, phải không? C'est un mi-chemin, il peut modifier, changer ou abandonner, s'il veut. Phải không?
Yeah.
Rồi. Có gì nữa?
Không có lập trường.
Không có lập trường là sao? Lập trường là cái gì?
Lập trường là không có làm theo cái pháp mình muốn.
Cái lập trường kia, cái gì gọi là lập trường?
Thì cái đường.
Il n'a pas de ligne de conduite. Là sao? Lập trường là cái gì?
Trung tính, không có trung tính.
Lập trường là cái đường hướng của mình đã vạch ra đó, kêu là cái lập trường của mình đi. Mỗi người người đó nó có cái lập trường là cái đường hướng nó vạch ra, nó phải đi cái hướng đó, nó phải làm như vậy. Cái đó là cái lập trường của nó phải làm như vậy, nó phải nghĩ như vậy, nó phải tiến như vậy. Thì cái đó kêu là mỗi người nó có một cái lập trường. Mà cái người không có lập trường là làm sao? Quand quelqu'un n'a pas de ligne de conduite, qu'est-ce qui se passe?
Il va être sollicité
par hoài.
Thay nghe đâu, cái gì cũng chạy theo hết.
Nghe cái gì cũng chạy theo hết. Nói tiếng Tây đi.
Ben, celui qui n'a pas ligne conduite, ben, il court après n'importe quoi.
Mình đã không có lập trường, nó dễ bị người ta lái đi đó. Mà lái đi nhiều khi lái sai mình cũng theo. Thì mình hành cái pháp này cũng vậy. Quand on pratique ce dharma, c'est pareil. On doit avoir une ligne de conduite. Mình phải dập cái hướng đi của mình đó, thì mình mới không có bị người ta dẫn sai mình được. Bây giờ mình hành cái pháp này làm sao mình có được cái lập trường. Comment faire pour avoir une ligne de conduite avec ce dharma?
Phải có ý chí.
Il faut être loyal et puis sincère avec soi-même. Mình phải có cái trung tín và cái thật thà đối với mình.
Cái đó là cần thiết nhưng mà nó chưa có đủ. C'est nécessaire mais c'est pas suffisant.
Thì mỗi chủ nhật lên Sky mà học thêm.
Đúng.
Phải
mình phải nghiên cứu cho kỹ mà thành ra người ta lái mình không được. Khi mà mình nắm vững cái pháp lý của mình hành đó, thì đâu có ai mà lái mình được. Là mình biết rõ rồi. mình không biết rõ người ta mới lái mình được, còn mình biết rõ không ai lái mình được. Thành ra mình phải hiểu rõ, mình cần cái nghiên cứu là vô đầu là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là ngay cái chữ pháp lý là thầy nói liền, là phải nghiên cứu cho cặn kẽ. Donc le premier nom de, du nom très long de notre méthode, on commence par la, la, la le principe, la voie du non-être. Donc on commence par les enseignements spirituels, quoi. Donc il faut bien analyser, bien étudier notre voie. Là cái pháp lý là phải cho nó cặn kẽ, phải nghiên cứu cho nó cặn kẽ, phải hiểu rõ. Thì mình khi mình hiểu rõ rồi, bây giờ mình biết cái rõ cái pháp của mình, cái nào đúng, cái nào sai, tại sao phải làm này, tại sao phải làm kia, đâu có ai mà lái mình được. Mình có thể lái người ta chứ người ta đâu có lái mình được. Là mình nắm vững mà. Con connaît bien la méthode, on peut pas nous influencer, c'est nous qui ont la capacité de le ramener sur le droit chemin. Thấy không? Mình hiểu băng của thầy giảng, mình hiểu rõ cái đường lối của thầy dạy rồi, đâu có ai mà lái mình được. Còn mình không hiểu rõ thì mình có thể người này nói hay, người kia nói hay, nữa có thể lái. Còn mình hiểu rõ đâu có ai lái mình được. Rồi đáp. Thưa, người tu không trung tín với chính mình thì không có lập trường mà tiến thân và sẽ bị dẫn sai của người khác, tạo khổ cho chính mình mà thôi. Ai ngáp vậy? Kệ, tạo sai tự tưởng là ngôi vị, khổ trầm luân cũng tại vì gieo quả cho mình mà khó biết lập trường không đổi ấy đường đi. Un pratiquant qui n'est pas fidèle avec lui-même, il n'a pas de ligne de conduite pour avancer. Il peut être guidé vers le mauvais chemin ou vers les lignes de conduite des autres et vont créer de la souffrance pour lui-même seulement. Il va créer des erreurs et croyez que c'est il parvient au trône. Non, là, rien. Il crée des erreurs. Cái tiếng gì nó lục cục quà, tiếng giấy nào mà nó lục cục quà. Ai đang lật mấy tờ giấy? Ai đang lật mấy tờ giấy gần cái micro ấy, nó nghe cái tiếng lục cục quà. Créer des erreurs pour soi-même, croyez qu'on parvient au trône. Nous vivons dans la souffrance et dans le malheur et nous nous immergeons dans la souffrance. C'est à cause. Nous semons les malheurs pour nous-mêmes et nous ne le savons pas. Si nous ne changeons pas de ligne de conduite, c'est la bonne voie. Hỏi, những người dốc lòng tu thì phải làm sao? Les gens qui se donnent à fond dans le perfectionnement spirituel, qu'est-ce qui se passe? Những người dốc lòng tu. Những người dốc lòng tu thì sao?
Muốn dốc lòng tu là phải thực hiện pháp lý cho nó nhiều, với lại sưu tầm về đạo nhiều hơn đời. Không bỏ đời.
Nói tiếng Tây đi.
Celui qui il faut pratiquer assidûment et il faut étudier aussi dans la voie spirituelle et laisser à côté de plus en plus la vie terrestre et consacrer la vie spirituelle.
Rồi, đáp nha. Thưa, những người dốc lòng tu thì phải trung tín với lời hứa của chính mình, cứ thực hành, thực thi theo những lời minh triết mà tu. Không nên thay đổi lập trường mà gây họa cho chính mình. Hành trình vô cùng tận thì phải thực thi cho đến vô cùng tận, thì tâm sẽ không bao giờ bị động. Kệ, thực thi đứng đắn, chẳng lòng vòng. Trí tuệ phân minh chẳng tạo cồng. Trực giác chân lòng siêu thanh thoát. Quy y căn bản chẳng cầu mong. Les gens qui se donnent à fond dans le perfectionnement spirituel, ils doivent être fidèles avec leurs promesses, leurs propres promesses. Ils n'ont qu'à continuer à pratiquer selon les enseignements de sagesse pour se perfectionner. Il ne faut pas changer de ligne de conduite pour semer les malheurs pour nous-mêmes. L'itinéraire est infini, nous devons pratiquer jusqu'à l'infini. Et notre conscience ne sera jamais dans les perturbations. Stance. Nous réalisons correctement et nous ne tournons pas en rond. Notre esprit perspicace analyse clairement et nous ne créons pas des menottes. Notre connaissance directe dans notre conscience s'élève et se libère. Nous revenons à l'origine de la base et nous n'avons plus de prière ni d'espoir, de souhait. Thành ra mình phải trung tín với lời hứa của mình. Bây giờ mình hứa là mình tu cho tới chết thì mình phải ráng tu cho tới chết. Mình phải thực thi đúng theo những lời minh triết mà tu. Nghĩa là sao? Mình phải thực thi theo những lời minh triết mà tu. Làm sao? On doit réaliser selon les enseignements de la sagesse pour se perfectionner.
Mình phải đúng theo những lời minh triết là những người đi trước người ta đã thành thì mình không có được thay đổi. Juste avec la voie que les personnes qui l'ont réussi à l'avance, il ne faut pas modifier la méthode, il ne faut pas modifier les paroles.
Thành ra mình phải học theo những đó, mà bây giờ mình muốn học theo những cái lời minh triết đó thì mình phải nghe những cái lời minh triết đó, mình phải nghiên cứu những cái lời minh triết đó. Donc pour pouvoir pratiquer selon les enseignements de sagesse, nous devons avant tout écouter et apprendre, analyser, creuser ces enseignements de sagesse. Cái đó là những cái lời minh triết, là những cái lời giảng của thầy đó, ce sont les enseignements de notre maître qui nous a laissé. Cái đó là những cái lời giảng của thầy, là những cái lời minh triết đó, mà mình phải theo đó mà tu. Mà muốn theo đó là mình phải học, mình phải nghiên cứu, mình phải học mình mới biết. Nhưng mình không nghe bao giờ làm sao mình biết cái lời minh triết đó là gì. Rồi mình nghe xong rồi mình phải tìm hiểu để mình học, để mình hiểu, chứ chưa chắc gì mình nghe mà mình hiểu liền. Thành ra mình phải học, mình phải đào sâu những lời minh triết đó để mình tu, thì lúc đó mình mới tiến được. Donc on doit creuser, analyser ces enseignements spirituels pour pratiquer. Bah, mình không nên thay đổi lập trường. Donc on a une ligne de conduite, il faut la garder. Comme ça, on ne sème pas de malheur pour soi-même. Thì thầy vẫn thường dạy là cái đường đi nó vô cùng, không bao giờ ngừng nghỉ. Thì mình phải hành tới vô cùng. On doit pratiquer jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de répit sur notre itinéraire. On est engagé dans un itinéraire sans fin. Mình đang dấn thân vào một con đường không có giới hạn. Không có ngày nào mà mình nghỉ được hết. Đi hoài. Le marcheur infatigable. Đến vô cùng thì tâm sẽ không bao giờ bị động. Nếu mình đi tới vô cùng thì mình phát triển càng ngày càng trở về cái sự thanh nhẹ thì tâm của mình đâu còn bị động nữa. Si on marche jusqu'à l'infini, si on avance jusqu'à l'infini, et quand on avance sur chemin, plus on avance, plus on s'approche de la légèreté, plus on s'élève vers la légèreté. Donc, on ne sera plus perturbé, plus on s'éloigne des perturbations. Plus on marche, plus on s'éloigne des perturbations, donc on sera plus perturbé. C'est không bao giờ bị động nữa. Thực thi đứng đắn chẳng lòng vòng. On tourne plus en rond. Quand on pratique correctement, on tourne pas en rond. C'est direct, tout droit. Trí tuệ phân minh chẳng tạo cồng. Et quand notre esprit perspicace peut analyser clairement, on ne crée plus des menottes pour nous emprisonner, pour nous retenir. Trực giác chân lòng siêu thanh thoát. Et dans notre cœur, on développe la connaissance directe et on va parvenir à se libérer vers le monde supérieur. Oui, căn bản chẳng còn mong. Et quand on arrive à notre base, on n'espère plus rien, on n'a qu'à continuer, on connaît le chemin, on n'a pas de souhait, on avance. Quand tu vas 11 tháng 8 94, hỏi tu đến chừng nào mới dẹp bỏ được tự ái. On doit mener la vie de perfectionnement jusqu'à quel niveau pour pouvoir abandonner l'amour propre. Tu tới chừng nào mới dẹp bỏ được tự ái. Tự ái do đâu mà có? D'où vient l'amour propre? Tự ái là do mà có? Khi mà mình nói tự ái là ái cái gì? Còn parle d'amour propre, ça veut dire on aime, mais on aime quoi? On aime soi-même, ça veut dire aimer quoi? mình ái cái gì của mình mà kêu bằng tự ái.
Chị Nguyễn nói là mở đi cô
chị. Ai mê chấp của mình không?
Không phải.
Tự
không
phải. Ái là người ta động cái gì mình không được.
À mà mình ái cái gì của mình?
Ai
mình ái cái gì? Mình ái cái gì của mình mà kêu là tự ái?
Ai nu mép mà.
Là cái gì? Cái đó kêu bằng cái gì?
Kêu cao ngạo, không biết cái gì cũng hơn hay người ta.
Không phải. Ngoại, phải nói nó gì chính xác hơn chút xíu đi. Mình ái cái bản ngã của mình.
Cái bản ngã.
À.
Xin nói thôi mua.
Vậy.
Le moi.
Moi.
Le moi.
Moi.
Le moi.
Pardon. Mon appareil, il n'est pas très performant.
Moi, hát gì hả?
Il faudrait cotiser pour Noël.
Cotiser, tu me fais rire.
On est confiné à la maison, on travaille avec ce qu'on a.
On commande sur Internet.
Je ne sais pas le faire.
Eh, je ne sais pas le faire.
Ben, je peux t'aider, tu me donnes le code de carte bleue, je commande pour toi.
Voyons.
Mình ai cái bản ngã của mình. Tại mình có cái bản ngã của mình, cái ta của mình á. Hiểu không?
Hiểu.
Thành ra mình mới có cái tự ái.
Notre ego.
À, thì bây giờ khi nào mà mình tu tới khi nào mà mình không có cái ngã nữa, làm sao mà mình thức được cái này là không phải thiệt. Làm sao mình thiết mình thức được cái mặt gì nguyện này không phải mặt thiệt.
Ça c'est plus joli après.
Làm sao mà mình thấy được cái bản thể này không phải thiệt.
À, chừng nào mình sức thân ngoại thân.
À, thân ngoại thân.
Ah, j'ai retenu.
Non, quand on arrive à quitter le corps par l'âme, et à ce moment-là, on sait que ce corps n'est pas vrai.
On est déjà Bouddha, alors.
Non, pas forcément. Oh pas encore. C'est pas parce que tu quittes le corps par l'âme que tu es Bouddha.
Mais il faut avoir l'état de Bouddha déjà.
Tu ne fais que commencer à apprendre la spiritualité. Khi mà mình xuất ra được là mới bắt đầu đi học đạo thôi. Sao thành Phật được? Thấy không?
Oui.
Mới xuất ra được là mới bắt đầu được đi học đạo bên trên rồi.
Chắc là tôi mới thành Phật tôi mới được.
Không, chưa có thành Phật, chứ mới xuất ra.
Cái này bắt
ra. Không, ra khỏi cái bản sáng, ra khỏi cái thể sáng này là mình biết nó giả rồi. Khỏi cầm chưa có thành Phật là biết cái này nó giả rồi. Tại vì mình còn ở trong này là mình tưởng nó là mình là nó, mình chỉ biết có cái sáng này không à. Mình lo lẫn lộn cái hồn với cái sáng. Lẫn lộn hồn với sáng thì tạo cái gì?
Tạo sống trong mê.
Tạo sống trong mê, lẫn lộn hồn với xác là tạo sống trong mê. Thì bây giờ mình còn đang bị giam ở trong này á, là mình còn đang tạo sống trong mê, là mình lẫn lộn cái hồn với xác. Thành ra tự ái nhiều ít nó cũng có. On a plus ou moins de l'amour propre, mais encore. Tự ái ít nhiều nó cũng có. Cho nên thầy giảng
chưa thông mới có tự ái. Tự ái đọc tiếng Việt là tại ứ, nó ứ động.
Nó ứ động là tại vì nó không có ra khỏi. Nó ra khỏi rồi, nó lúc đó nó mới thực sự không còn tự ái. Cho nên lúc mà thầy giảng á, thầy đâu có dám chạm tự ái của người ta. Còn met the pressure, n'ose pas toucher l'amour propre des gens, pourquoi? Khi mà thầy giảng á, thầy không muốn chạm tự ái của người ta là tại sao?
Parce que ça blesse les gens et après ils veulent plus écouter, ils se sauvent en courant.
Rồi, rồi bây giờ muốn giảng cho người ta nghe mà để vẫn nói được nhưng mà không chạm tự ái thì không làm sao. Mais pour pouvoir prêcher sans toucher l'amour propre des gens, qu'est-ce qu'il faisait?
Il s'appelle
son niveau. Hả? Chung chung. Nói chung chung hả? Đâu không có. Ông nói vô thẳng chứ không có nói chung đâu. Ông cũng nói thẳng à. Ông nói thẳng vấn đề à. Nhiều khi mình vô mình ngồi trong một cái buổi họp với mấy trăm người, mấy chục người chứ. Ông nói chuyện của mình biết. Nhưng mà ông không có kêu tên mình ra. Ông có kêu tên mình ra, ông nói thôi chứ mà ông nói trúng ngay cái chuyện của mình á.
Mỗi người có một phần trong đó.
Il nous interpelle pas directement, mais dans son discours, il arrose tout le monde. Chacun a sa part.
Ah,
Oui.
Mình nghe là mình biết chuyện của mình, nhưng mà người khác không biết. Donc quand on écoute, on sait que ça nous concerne, mais les autres ne savent pas. C'est ça le secret. Quand même, ils prêchent, ils tirent à côté, mais ça nous touche. Ils ne nous visent pas directement, ils regardent une autre personne, ils parlent, mais nous sont en train de nous piquer. Thấy không? Ông thầy không dòm gì khác, ông nói chuyện với người khác, nhưng mà ông đang nói mình. Mà nói thẳng chứ đâu phải nói xiên, nói xẹo đâu. Nhưng không có kêu tên mình ra nói thôi. Thành ra cái người khác không biết. Chỉ có cái người trong cuộc mới biết thôi.
Dạ, biết phải tự xấu hổ thôi.
À, tự xấu hổ, tự tu thôi.
Tự xấu hổ phải tu sửa.
Thì cái đó là độ đó, cái đó kêu là tặng độ là gì á. Ông Phật không độ kiểu vậy đó, ông Phật không điều cái đó thì thỉnh thoảng ông cũng có nói thẳng, nhưng mà cái đó là ông privé thôi. Il peut nous adresser directement, parfois en privé, ça dépend des niveaux de chacun. Des fois, ils te disent directement qu'est-ce qu'ils en pensent, mais c'est rare. Mais des fois, ils le disent en privé, pas en public.
Thầy nói Đức Ông Tư cũng làm cái chiêu đó nữa. Il a dit que le patriarche aussi, il agit pareil aussi, tu vois, il veut te parler et adresser à toi, il l'adresse à la personne à côté. Et toi, tu as senti touché, quoi.
Ça te concerne.
C'est ça la sagesse. C'est là la sự minh kiến, là vậy.
Subtil.
Oui, c'est la sagesse. Phải đi tới sự minh kiến mới làm được cái chuyện đó, không? Sáng suốt rồi. Rồi đó. Thưa thật tâm tu hướng về cõi Phật, chân tâm thoát tục thì sẽ không còn tự ái. Thức hòa đồng sẽ được khai triển, hiểu được vị trí thanh tịnh mà lo tu hơn là tranh chấp, bất lợi cho phần hồn. Kể chân tâm phát triển hướng sanh tồn, cởi mở khai thông trí ác ôn, phục vụ tận tình, minh đạo pháp, khai minh tâm đạo rõ phần hồn. Donc, on pratique, on a le cœur sincère pour mener la vie de perfectionnement. Nous nous orientons vers la sphère des Bouddhas. Notre véritable conscience se libère du monde profane. Nous n'avons plus l'amour propre. Notre principe conscient d'harmonie se développe et nous comprenons notre position de sérénité pour se perfectionner plutôt que de se livrer à des rivalités qui ne sont pas utiles à notre corps et à notre âme. Stance, notre conscience véritable se développe et s'oriente vers la vie éternelle. Nous nous développons et nous débloquons notre esprit et il n'y a plus de... Nous développons notre esprit cruel. Nous développons l'esprit de service avec sincérité et nous comprenons le dharma du Bouddha. Nous développons à la clairvoyance le cœur spirituel et nous comprenons l'âme. Câu số 4, 12 tháng 8, 1994, hỏi tại sao người tu luôn luôn thắc mắc? Pourquoi un pratiquant spirituel a toujours des questions?
Plus qu'il évolue, plus qu'il a des questions à poser pour approfondir les choses nouvelles qu'il vient d'acquérir. Forcément, on doit poser des questions. Au début, on n'a pas trop, on a juste que certaines questions basiques, mais par la suite, plus qu'on avance, plus qu'on creuse, on a besoin d'un éclaircissement pour pouvoir mieux faire soi ce qui est nouveau et avancer, apprendre, et ainsi de suite. Khi mà mình mới vô tu, mình có vài câu hỏi, rồi từ từ mình đào sâu, mình đi tiến hóa, từ từ mình học được nhiều cái mới. Thành cái mới nó đem lại cái không có rõ trong tâm hình, mình phải cần hỏi ai đặng cho mình dẫn cái, trong khi mình mới được cái gì mới, mình thu về cái gì mới, mình cần phải hỏi đặng cho mình có cái stability mới tiến tới nữa, mới học thêm, mới đi tới nữa.
Nghĩa là khi mình mới vô á, thì mình có rất nhiều câu hỏi. Thì khi mình mới vô mình đâu có hiểu gì về cái pháp này đâu, cũng như hồi mới tu mình hỏi thầy rất nhiều. Khi mà mình hỏi đủ để cho mình thực hành rồi đó, thì lúc đó mình lo thực hành thôi, mình không có gì để hỏi nữa. Rồi tới khi mà mình bắt đầu mình đào sâu chân lý, mình đào sâu những lời giảng của thầy á, khi mình hiểu được một cái phần đầu rồi đó, tự nhiên mình muốn hiểu thêm. Mình muốn hiểu thêm thì đương nhiên nó có những thắc mắc. Thì những thắc mắc đó mình sẽ đi tìm nữa. Thì cái đó là trong cái hành trình đào sâu chân lý, là mình phải đi truy tầm chân lý. Mình đi
tìm.
Hả?
Giờ chưa thông lên thêm mới thắc mắc. Giờ em chưa thông về vấn đề nè. Vấn đề là cái pháp mình là kích động, phản động phải không? Nhưng mà nếu mà ông thầy làm không làm cho người ta tự ái thì sao kích động phản động được?
Kích động phản động là không phải là thầy của mình là ai. Thường thường ông thầy ông thường giảng, ông thầy của mình là ai? Le maître donc il y a une question que notre ami Yuna m'a posée et notre méthode c'est basé sur l'action et la réaction. Et si notre maître nous touche pas, comment les gens peuvent s'éveiller? Donc moi j'ai reposé la question. Maître a toujours dit quel est notre maître? Qui est notre maître? Ai là thầy của mình?
Hoàn cảnh.
À, hoàn cảnh là thầy của mình. Thành ra hoàn cảnh sẽ dạy họ. Thầy chỉ nhắc thôi, thầy chỉ nhắc cái phần hồn khi mà nó nghe nó hiểu, chứ không phải là mặc dầu thầy không có nói thẳng, nhưng mà cái phần hồn nó nghe nó biết đang nói nó, tại thầy dùng điển. Cái điển của thầy á, nó sẽ đưa được cái từ quan của thầy, nó sẽ đưa được tới phần hồn á. Phần hồn nghe là hiểu. Nhưng mà bây giờ muốn kích động và phản động, cái chuyện nó thiếu gì? Ở trong ngày biết bao nhiêu kích động phản động? Hoàn cảnh là ông sư, thầy đâu cần kích động họ. Thầy chỉ đem lại cái từ quan cho họ, chứ cái bổn phận của thầy đâu phải để kích động người ta để cho người ta thức tâm. Hoàn cảnh bổn phận của thầy á, thầy chỉ có cái tình thương ban rải để chút ánh sáng phóng tới để cho mình thức tâm thôi. Còn người ta tâm tối là gì? Không có ánh sáng, mà thầy ban cho mình cái ánh sáng để cho mình sáng, mình thấy đường mình đi. Mà khi mình thấy đường mình đi á, là hoàn cảnh, là ân sư nó sẽ dạy mình, chứ không phải thầy là người kích động mình. Người thanh tịnh đâu có kích động, chỉ có động loạn. Mình sống ở cõi đời này, mình nhờ cái sự động loạn của cái đời này nó mới kích động chứ. Người thanh tịnh đâu có kích động ai. Người thanh tịnh chỉ ban lại ánh sáng cho mọi người thôi. Donc, la réponse est que maître, il ne fait qu'apporter la lumière aux gens. Le fait des actions et réactions viennent naturellement de la vie à travers les situations terrestres. Ça, on n'a pas besoin de chercher. Il y en a plein dans la vie et Dieu prépare plein d'actions et réactions dans la journée pour nous éduquer. Maître, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin juste d'envoyer un peu d'énergie, de compassion pour qu'on sache comment avancer, c'est tout. Now. Rồi, nãy tôi nói chưa hết. Thì cái giai đoạn đầu á, thì mình thắc mắc nhiều lắm, cũng như tôi mới tu á, tôi cũng hỏi thầy nhiều lắm. Nhưng mà hỏi một thời gian là mình thấy đâu có gì để hỏi nữa đâu. Vì lo thực hành thôi. Mình lo thực hành thì mình đâu có gì để hỏi nữa. Mình đâu biết gì để hỏi nữa. Nhưng mà một thời gian sau mà khi mình bắt đầu mình nghiên cứu lời thầy giảng á, mình hiểu được một cái giai đoạn đầu á, tự nhiên mình muốn hiểu thêm. Mình muốn hiểu thêm thì mình bây giờ thầy đi rồi, không có hỏi được nữa. Thì mình phải mò, mình phải đi tìm kiếm trong những cái băng giảng của thầy để lại á, mò được ngày nào từ từ mình mò tiếp. Thì mình đang truy tầm chân lý thì mình có thắc mắc, có nhiều cái mình muốn hiểu thêm, nhưng mà bây giờ mình chưa có tìm ra cái khúc nào mà thầy giảng cái đó, thì mình tìm nữa. Tìm đến lúc nào mà mình đi tới cái chỗ quán thông rồi đó, là mình đắc rồi đó, thì lúc đó mình đâu có gì để hỏi nữa. Nhìn cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết hết trơn thì đâu có hỏi nữa. Mình hỏi là tại vì mình không hiểu, mình còn thắc cho nên mới mắc. Mà ngày nào mình không còn thắc nữa, mình là hoàn toàn thông, hoàn toàn quán thông thì đâu có gì để hỏi nữa. Thì giờ mình đang trên đường truy tầm chân lý, mình học thì mình phải hỏi. Nous sommes sur le chemin d'apprentissage. Au début, quand j'ai commencé la pratique, j'avais plein de questions. Mais à un moment donné, je n'avais plus de questions parce que j'avais tout ce qu'il faut pour pratiquer. Je ne me posais plus de questions. Je savais que pratiquer. Mais maintenant, je commence à creuser les enseignements de maître. À un moment donné, on veut comprendre davantage. Donc, on cherche dans des différents enseignements parce que c'est pas regroupé en un seul endroit. C'est ça notre recherche. Recherche et rechercher partout. Là où on trouve, on regroupe et on va faire un clip comme Lise le fait. C'est pour nous aider à avoir un concentré sur un même sujet. Et comme ça, on comprend. Mais une fois qu'on a compris ça, des fois, on se pose d'autres questions qui suivent dans la logique. On veut aller plus loin. Et ça, si on n'a pas de réponse, donc on doit continuer à chercher. Ça, c'est notre parcours de recherche spirituelle. Mais quand on arrive à la fin, ça veut dire qu'on est complètement parvenu au but, on a tout compris, quand on regarde quelque chose, on comprend tout de suite. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de questions, parce qu'on a tout compris. On a tout compris. Quand on regarde quelque chose, on comprend tout. Il n'y a plus de questions. C'est fini. Donc, mais pendant la recherche spirituelle, on devrait avoir des questions. Si on ne sait pas poser des questions, ça veut dire qu'on n'a pas encore cherché. Si on cherche, on doit poser des questions. Et si vous n'avez pas de questions, c'est vous n'avez pas assez cherché, comme moi avant. Moi avant, il y a un moment donné où j'ai dit il n'y a que la pratique et puis c'est tout. Pourquoi se casser la tête pour poser des questions? Mais c'est pas ça, c'est pas tout. Donc quand on cherche la mène la vie de perfectionnement, on doit comprendre la spiritualité et comprendre. Il faut apprendre, chercher à apprendre, comprendre, même si on n'est pas parvenu à ce niveau-là par nous-mêmes, mais Maître nous a raccourci le chemin en nous expliquant. Donc on gagne du temps. Quand on n'a pas de questions, ça veut dire qu'on n'arrive pas à assimiler correctement. Quand on arrive à bien assimiler, on a d'autres questions, ça c'est sûr. Rồi, đáp nha. Thưa người tu ý lại, muốn người truyền pháp ban cho họ tất cả những phương tiện tu học đạt đến đích, chứ không chịu đơn độc tự hành, cho nên lúc nào cũng thiếu trí và sự ham muốn. Ngược lại, người tu thiền triền miên chịu thực hành thì không có gì thắc mắc cả. Kệ, trì tâm tu luyện trí tâm hòa, thắc mắc tiêu tan chẳng cách xa. Đường đạo trong người ta vững tiến, thực hành liên tục vượt tâm ma. Pratiquant persistuel qui se repose sur autrui, il veut que le prédicateur lui donne tous les moyens d'études spirituelles pour qu'il parvienne au but, mais il peut, n'accepte pas de pratiquer en solitaire. C'est pour ça qu'il manque d'esprit à cause de l'avidité et des désirs. Par contre, un pratiquant spirituel qui accepte de pratiquer continuellement n'a pas de questions à se poser. Stance, nous persévérons dans le perfectionnement spirituel, notre esprit et notre conscience harmonisent, les questions disparaissent et il n'y a plus d'éloignement. La voie est en nous et nous avançons solidement, nous pratiquons continuellement, nous franchissons le cœur du fantôme. Tamalai. Qu'est-ce que c'est le cœur de fantôme? Tâm tối, đang lần mò tìm tới ánh sáng là vậy. Câu số 5, 13 tới tháng 8, 1994, tu thiền cần thực hành nhiều hay không? Còn mène la vie de perfectionnement par la contemplation méditative, est-ce qu'on doit pratiquer beaucoup?
Oui, trả lời luôn.
Oui.
Stop.
Donc, la réponse est oui. Maintenant, on attend les quatre stances. Nói trả lời đáp là oui. Rồi bây giờ phải làm kể chứ.
Pas pour tout de suite. Hein?
Kể là ở đâu ra? Tại sao nó có chữ kể vậy?
Trật tự mới có chữ kể.
Trật tự nó mới ra kệ ha. Mà cái kệ là gì, nó nằm ở trong cái chữ gì vậy?
Kinh kệ.
Có kinh là có kệ nữa ha. Thưa, người tu thiền cần thực hành hơn là nói. Thầm tu thầm tiến, trí mới sáng, tâm mới minh. Từ trong tối thấy ánh sáng mới thật là sáng. Kệ, ánh quang đang ẩn trong tâm tràng. Thực hiện tâm linh cảm thấy an. Sâu chuỗi hội thành chân pháp thức. Vạn năng trời độ tự khai màn. Pratiquant de la contemplation méditative, la besoin de pratiquer plus que de parler. Il se perfectionne en silence. Il avance en silence. Et son esprit s'illumine, et son cœur s'illumine aussi. Depuis l'obscurité, il voit la lumière, c'est la vraie lumière. La lumière de l'aura est cachée dans son cœur. Il pratique la conscience spirituelle, il se sent en paix. Le chapelet se forme dans sa véritable conscience sur le Dharma, les multitudes de compétences que Dieu a bénies. Il développe par lui-même. Sau chuỗi hội thành chân pháp tức là sao?
Où ça se trouve ça?
Sau chuỗi hội thành chân.
Dans les vers?
Qu'est-ce que ça veut dire que le chapelet se forme?
Le troisième vers.
Le principe du véritable dharma, la conscience du véritable dharma. Sau chuỗi hợp thành chân pháp thức.
Theo mình thấy sau chuỗi hợp thành đó là do mình niệm năm mươi đạo Phật sau chuỗi nó, thầy nói niệm năm mươi đạo Phật sau chuỗi nó chạy. Không, chân pháp là chân tâm. Là tâm pháp là phải dùng tâm pháp. Có chân thức
thì bây giờ mình phải niệm Phật nhiều,
Je pense qu'il faut placer beaucoup Namo Da Phap parce que Maître, il a dit que quand on place Namo Da Phap, le chapelet devant notre plexus solaire, là, il va tourner. Et quand ça a tourné, c'est...
Mình niệm Phật tới trình độ nào mình mới có sâu chuỗi? On doit évoquer jusqu'à quel niveau pour avoir le chapelet.
Oh là là.
Là. Là. Là.
On a
lục tâm thông hả anh Mở?
Lục tâm thông là thành Phật rồi đó. Mà có sâu chuỗi này cũng thành Phật rồi, tại sao? C'est quand on atteint le niveau du Bouddha, on a tout. Hein? C'est-à-dire, on a débloqué les six chakras, on a le chapelet. Mais trước khi có sâu chuỗi là có gì? Avant d'avoir le chapelet, qu'est-ce qu'on a? Quand on est Bouddha.
Chữ dạng hả?
À, có chữ dạng. Cái chữ dạng nó kêu là cái gì? Cái chữ dạng là Phật hiệu.
Phật hiệu.
Ah, la facture. C'est le signe du Bouddha. Ça veut dire qu'avant d'avoir le chapelet, il y a le svastika qui apparaît en premier. Et ça, dans le monde spirituel, on appelle le signe du Bouddha. C'est la marque du Bouddha. C'est de la facture. Sur Terre, on a différentes marques commerciales, Adidas, Nike, tout ça. Le Bouddha, il a sa marque.
Ah ben oui, marque déposée.
C'est la marque du Bouddha. C'est pour ça quand on a visité la pagode en Malaisie, là, on voit que sur toutes les statues, ils ont marqué ce signe-là. C'est la marque du Bouddha. Là, c'est un Bouddha. Là, la fakhéo. Non. Có Phật hiệu rồi đó thì có sâu chuỗi, khỏi cần mua. Pas besoin d'acheter le chapelet, c'est livré avec.
On a fait l'économie du chapelet.
Ah oui, c'est livré avec. On ne peut pas acheter parce que ça ne se vend pas.
Malheureusement.
C'est distribué en fonction des mérites.
Thấy ông thầy chùa đeo sâu chuỗi bởi bởi đó.
C'est bắt chước vậy thôi. Thì giờ không kiếm được cái sâu chuỗi kia thì lần đỡ cái câu chuỗi này. Mà cái sâu chuỗi điển nó giúp được cái gì? Nó mục đích nó để làm gì?
Bảo vệ
cho mình. Thầy có lần cái sâu chuỗi của thầy nó bảo vệ bằng cách nào?
Le serpent noir chez Zimmermann.
Cái chỗ nhà thương xúc ruột ở bên Đức, khi mà thầy nằm đó tối nó hiện ra hai con rắn đang thùi. Rồi lúc đó sâu chuỗi nó bay ra mình đó, nó quay vòng vòng cũng như là phim chưởng vậy đó. quay vòng 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 nó cắt mấy con rắn đứt từng khúc 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 hết.
Tu sais que ces deux serpents, ils ont fait tomber un grand miroir que Madame Timmerman vient de poser sur le mur. Un truc très épais. Ben, le miroir, il est tombé durant la nuit.
Oui, hai con quỷ nó dữ lắm mà ta, bà chủ cái nhà thương đó, bà mới nghe lời thầy, bà mới gắn cái kiếm to thiệt to, nó làm rớt cái kiếm xuống bể luôn. Dữ không? Thấy dữ à? Bây giờ nó dám tấn công thầy, đâu có biết sợ không? Biết không sợ súng mà.
Bảo nói tiếng Pháp luôn bảo.
Donc, quand maître était au clinique Zimmermann en Allemagne pour faire le lavage des incestins, il a demandé à la propriétaire de monter un miroir du Vauvie et dans la nuit, chez deux diables, démons, là, ils ont fait tomber le miroir, tout cassé. Et ils ont osé attaquer maître dans la nuit. Et à ce moment-là, c'est le chapelet qui est sorti automatiquement et c'est comme dans les films de magie, tourne comme ça et coupe en petits morceaux.
Le serpent
en petits morceaux. Deux serpents noirs. Ouais. Noirs.
Et gros, hein, pas un petit. Hein.
Et oui, ils n'ont pas peur. Hein.
Bah parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire.
Ah oui. C'est comme les sourds, ils n'ont pas peur des fusils.
Cái đó mà người mà không hiểu đạo, người ta nói mình mê tín, hiểu không?
Mà cái này thấy, thầy thấy rõ ràng. Mà chỉ có thầy mới gặp cái đó, chứ mình gặp con đó chắc mình cũng tiêu ha.
Nhưng mà giờ thầy kể lại gì mình mới hiểu.
À, thì thầy kể lại những cái câu chuyện của thầy để mình mới biết trong cõi vô hình nó như thế nào. Donc ça c'est l'histoire. Donc c'est grâce à Maître, il a raconté des exploits comme ça et qu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, sinon on ne peut pas savoir. Et si ce sont les autres qui racontent, on ne peut pas croire, mais Maître, on peut croire.
Cái clinic Diệp Hoàng Minh nó nằm ở commune nào vậy? Ở vùng
cái lac nó kêu bằng gì á? Nó kêu bằng...
Dans la forêt noire, c'est le lac.
L'arc de Constance, là, il...
Ah oui, non, c'est pas dans la forêt noire, le lac de Constance. C'est...
Non, c'est pas le lac de Constance. C'est
le lac de Constance, c'est le Bodensee, le lac de Constance en Allemagne, entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse.
Ah oui, d'accord.
Moi, je fais de temps en temps, je suis allée au mois d'octobre encore au lac de Constance.
D'accord. Oui, c'est le côté Baden-Baden, quoi.
Enfin, ouais, par là, c'est par là.
C'est un grand lac, on appelle ça la mer d'ailleurs. Tellement il est grand, on appelle ça la mer.
Et comment ça s'appelle cette ville, Charlie?
Et la ville, laquelle?
La ville où il y a la clinique Zimmermann, là.
Ah, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc, un peu plus haut, c'est Überlingen, Merzbourg, c'est un peu plus bas, mais je ne me rappelle pas non, de nom, si on regarde sur le...
Je crois que c'est Überlingen, non?
Überlingen, c'est plus haut, c'est en allant vers Singen,
tout ouais, ouais, c'est Überlingen, ça y est, c'est Überlingen, c'est là où il est.
Eh ben, c'est là que je suis allée le mois dernier, à Überlingen, là où... mais ce n'est pas la clinique Zimmermann, c'est la clinique Buringer.
Oui, mais il était là à Überlingen parce que j'ai des cassettes où ils ont enregistré à Überlingen.
Ah d'accord, il y a plusieurs cliniques. Alors celle de Buringer, c'est la clinique des stars, là.
Überlingen, c'est là où Maître a fait le lavage des incestins.
Ah oui, d'accord, moi j'y étais, je me rappelle.
C'est là où il a l'heureuse rencontre des deux amis noirs.
Oui, c'est ça. Et je me rappelle, M. Tam disait justement, tu parles de chapelet, mais en fait, c'est le collier avec les points. Il m'a dit, plus on prononce Namo Idafat, plus
ouais,
on a le
collier c'est
aide justement à...
C'est
à,
ça, le chapelet. Voilà. C'est ça, le chapelet.
Très bien.
Chapelet de lumière.
Ah, voilà. D'accord.
C'est ça, le chapelet.
Ben, c'est bien. Parce que moi, j'écoute pas beaucoup de cassettes, comme je comprends pas le vietnamien, évidemment. Et les cassettes françaises, étant donné que je voyageais beaucoup pour mon travail, j'en ai pas eu pratiquement.
C'est le dimanche que tu as l'occasion d'avoir des traductions en direct.
C'est bien. J'apprécie.
Ah, j'ai bien fait de t'appeler, hein.
Ah oui, c'est formidable. Je ne sais pas qui t'a mis ça en tête là-haut, mais c'était...
Ah ouais, il y a quelqu'un qui a dû me pousser. Et,
oui, ben, sûrement, parce que...
Est-ce que tu as pensé à Jacqueline? Et ça me fait un petit thé dans la tête, il faut que je t'appelle. Et
voilà, très bien, bravo. Tu as eu le message.
J'ai le monde en haut, t'as aidé.
Oui, très bien, bon. J'aimerais bien qu'il me redonne du muscle, mais ça, on ne sait pas comment faire.
Non, mais ça, Dieu va t'aider, arrange, il va t'aider sur le plan spirituel d'abord, c'est plus important.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Hein? Ça donne l'envie de pratiquer le Vouvi.
Oui.
Et Annie et Marie-Pierre, vous avez des nouvelles?
Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Je l'ai déjà rencontré il y a un mois, dans le 13e, apparemment, ça va, quoi, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, tu vois, pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Et, ok, merci. Non.
Mais de rien.
C'est chacun sa chance. Hein. Moi, je ne peux rien dire. Tout est mis à disposition. Chacun est libre de venir et de partir.
Oui, elles sont au courant que quand on fait des réunions en Skype tous les dimanches, parce que je les ai informées, mais bon.
Ouais, voilà, mais ils sont déjà au courant. J'ai déjà informé tous les amis pratiquants. Donc, il doit être courant. Maintenant, chacun a son opportunité.
Oui, elle dispose, quoi. Tu proposes, elle dispose.
Ouais, chacun son opportunité spirituelle. C'est difficile à dire. Tous ceux qui suivent la même voie ont la possibilité de se réunir. Une petite parenthèse sur les fantômes, les démons. Sixième question. Nguyện vọng của con người do đâu mà thành? Le vœu de chaque être, d'où provient le vœu de chaque être? Les désirs, les vœux. Chacun en descendant sur terre a des envies différentes, des vœux différents. Il veut être le plus riche du monde ou bien le plus riche du cimetière. Chacun un vœu différent.
Ça dépend de la vie antérieure aussi.
Oui, sûrement. C'est lié. Vous avez quelque chose à dire sur ces vœux-là? Pourquoi? D'où proviennent ces vœux-là? En dehors des vies antérieures. Dans cette vie, quand on grandit, des fois, ça naissent des vœux, des désirs, des envies.
On aime réaliser certaines choses qu'on n'a peut-être pas pu faire dans l'autre vie, mais dans la vie actuelle. On a des plus et on a envie de réaliser. Savoir si c'est des vœux qui donnent quelque chose ou pas. Si ça amène vers la spiritualité ou vers la richesse, les biens de ce monde. Donc, chacun de nous, on a, selon notre niveau, des vœux différents.
Mm-hmm. Bon. Đáp, thưa nguyện vọng của con người do bản chất tham lam mà hình thành. Tiếp tục như vậy, nó sẽ biến thành đấu tranh và tự hại. Tâm thân càng ngày càng bất ổn, bỏ quên nguyên lý sanh tồn. Tâm không định, trí không sáng, bàn bạc đủ chuyện nhưng kết quả không có bao nhiêu. Ngược lại, những phần trí tâm biết được trời Phật thì càng ngày càng ổn định hơn. Kể, bình tâm học hỏi chẳng thua hơn, lẽ sống an vui trí quy hường. Nguyên lý thanh nhẹ, không xáo trộn, quy nguyên diệu mối rõ, thâm ơn. Les envies, les désirs de chacun proviennent de l'avidité. Et s'ils continuent comme ça, ça va se transformer en lutte et vont se nuire. Les corps et l'esprit sont de plus en plus instables. Ils oublient le principe originel de la subsistance. Le cœur n'est pas établi dans le calme et l'esprit n'est pas clair. Ils parlent de toutes les choses, mais n'ont pas beaucoup de résultats. Par contre, ceux qui ont une conscience, qui connaissent Dieu et les Bouddhas, ils seront de plus en plus établis dans le calme. Avec équanimité, nous apprenons et nous ne nous engageons pas dans les rivalités, dans la raison d'être, dans la joie, notre esprit revient à l'origine. Le principe originel pur et léger, nous sommes plus secoués Nous revenons à l'origine et nous comprenons clairement les bienfaits. Câu số 7. Nhập định thấy ánh sáng có hữu ích gì không? Lorsqu'on entre en extase mystique et on voit la lumière, est-ce que c'est utile?
C'est le rêve.
Nhập, nhập định là sao? Thế nào gọi là nhập định? Qu'est-ce que c'est entrer en extase mystique? Qu'est-ce que c'est entrer en extase mystique? Nhập định là sao?
C'est qu'on a pu fusionner avec l'énergie du monde stellaire, mais à un niveau top.
Là, mình hiệp khí cùng trời đất. Hiệp khí cùng trời đất. Hiệp khí cùng trời đất thì mới nhập định. C'est notre énergie fusionne avec l'énergie, s'harmonise avec l'énergie du ciel et de la terre. Hiệp khí cùng trời đất thì lúc đó mình mới nhập định. Thì lúc đó là mình không có còn cảm giác cái thể xác này nữa, mê nữa tỉnh, nhưng mà mình ở cái cõi thanh nhẹ là mình ở một cái tầng giới khác rồi. Mà lúc đó mà nó phát sáng nữa là khá lắm rồi. Si ça s'illumine en plus de l'extase mystique, c'est le top pour avancer. Rồi, đáp nha. Thưa, lúc nhập định thấy ánh sáng nơi bộ đầu rất hữu ích, chứng minh sự kết quả trì trí thực hành pháp môn của hành giả đang tiến tới không gian và thời gian, tự cảm thức sự hạnh phúc liên hệ với càn khôn vũ trụ, thức hòa đồng khai mở, từ đó biết kính trọng khối óc của loài người, tự vượt qua bất cứ sự kích động và phản động nào của tình đời đen bạc, tâm hồn thực sự an vui, đổi chiều hướng phát triển tâm linh thay vì loạn động, kể thoát ra thế sự hồng trần tạm, thanh tịnh công phu tự thức làm, quý trọng nhân sinh cùng chuyển tiến, quy nguyên diện mối diệt lòng tham. Lorsqu'on entre en extase mystique, si on voit la lumière au sommet de la tête, c'est très utile. Ça prouve nos résultats, les résultats de notre persévérance dans la pratique du dharma et que nous avançons vers le non-espace et non-temps. Et nous ressentons cognitivement le bonheur en relation avec l'univers. Notre esprit, notre conscience d'harmonie se développe, et de là, nous savons respecter tous les cerveaux des êtres humains, et nous allons franchir toutes les actions et réactions de la vie terrestre ingrate, et notre âme est réellement dans la joie et la paix. Et nous changeons la direction du développement de la conscience spirituelle au lieu de s'agiter. Stance. Nous nous libérons du monde terrestre provisoire avec la sérénité et la pratique. Nous nous éveillons. Nous respectons l'humanité qui progresse. Et nous revenons à l'origine et nous abolissons notre avidité. Đây đó là không còn biết không gian và thời gian nữa. Mình qua cái giới khác là mình ngồi thiền mấy tiếng mà mình cảm thức như là có 5 phút. Là mình đổi cái không gian và thời gian rồi. Thì còn à ce moment-là, on a franchi la notion d'espace et de temps sur Terre. Et quand on peut pratiquer 3 heures, mais on a l'impression que on a pratiqué pendant 5 minutes seulement. C'est-à-dire qu'on a changé de niveau de fréquence et on passe à autre chose déjà. Et dans la trois tours. Rồi. Có gì nói nữa không? 12h30 rồi.
Bon ah, on a eu du rap une demi-heure, c'est bien.
Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais on a traîné jusqu'à 12h30, je ne sais pas pourquoi.
Bah, c'est l'effet de confinement.
Hein?
C'est l'effet de confinement.
Khi mà mình nói chuyện gì tâm sự tự nhiên hồn nhiên chứ mình đâu có coi đồng hồ nó tính là 2 tiếng đồng hồ thôi.
Bah oui.
C'est naturellement, tu vois les conversations ça arrivait fur et à mesure.
Ouais. Ça c'est clair, ça se voit parce que moi j'ai pensé pas qu'il y a beaucoup de choses à dire.
C'est ça.
Mais finalement, on a dépassé l'heure. C'est quand même bizarre. Hein?
C'est bizarre, mais c'est bien.
Il y a davantage de participation, peut-être.
Oui.
Très bien.
Chaque jour a son lot. Ouais. On ne sait pas.
Très bien.
Et c'est ça la magie.
Sống tâm sự tự nhiên, hồn nhiên.
Tự nhiên nó tới, tự nhiên cái đề tài nó ra chứ mình đâu có nghĩ trước là nói gì đâu. C'est pas de quoi on va parler, mais finalement on a passé 2h30 ensemble.
On a l'impression que c'est une demi-heure.
Oui.
C'est pas, non, c'est vrai.
C'est pas suffisant.
Ça veut dire qu'on est dans un autre monde.
Oui, on a dépassé l'espace-temps là, du coup, sans le savoir.
Oui, c'est vrai.
2h30, coi giống như mới ngồi có nửa tiếng à.
Vậy là mình qua cái giới khác rồi, không còn ở giới này nữa, qua giới tâm linh rồi. Được về trên rút qua cái giới tâm linh rồi. Rồi, thôi hẹn tuần sau nha.
Bon dimanche.
Merci, bye.
Chào mọi người.
Au revoir.
Portez-vous bien.
Vous aussi, prenez soin.